Chương 204, tập thể muốn người, chương 204, tập thể muốn người. Buổi tối 7 giờ, Lâm Ngạn cùng ba vị mỹ nữ đi vào Nam Đô người một nhà đồng đều 200 tiệc đứng sảnh cùng đi ăn tối. Cái này một bữa, ý nghĩa phi phàm. Là Bạch Mộng Giao đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất dựa vào năng lực của mình tiền kiếm được, mời mọi người ăn cơm. Tất cả mọi người phi thường vì nàng vui vẻ. Đến, Giao Giao, chúc ngươi tài nguyên quần quận, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước. Lâm Ngạn dẫn đầu giơ ly rượu lên. Cảm ơn ca ca. Bạch Mộng Giao ngọt ngào cười một tiếng, lập tức nâng lên ly rượu đỏ, tiếng va chạm giòn giã vang lên, nàng đem cái chén đưa tới bên miệng, có chút nhấp một miếng. Có trước đó uống rượu kinh nghiệm, nàng hiện tại cẩn thận nhiều, cũng đàng hoàng hơn. Cái này muốn cảm tạ Tiểu Vân tỷ mỗi ngày giúp ta an bài quản lý vận doanh tài khoản. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Vân, "Tiểu Vân tỷ, ta mời ngươi một chén." Lý Tiểu Vân cười nâng lên chén rượu, "Ta chỉ là làm một chút không có ý nghĩa công việc, ngươi tài nghệ mới là ngươi thành công mật mã, đều là chính ngươi cố gắng có được." Nàng nói cũng là lời nói thật. Toàn mạng nhiều như vậy trực tiếp bình đài, nhiều như vậy nhan trị dẫn chương trình. Không gần, không gắn bó đại ca, có mấy cái dẫn chương trình có thể làm ra đi. Cho nên, cố gắng cùng tài nghệ mới là nàng thành công nền tảng. Lâm Ngạn xen vào hỏi, "Đúng rồi Tiểu Vân, Giao Giao tiếp xuống trực tiếp phương hướng, ngươi có kế hoạch không?" Trước đó Lý Tiểu Vân đề cập qua, quá mức đơn nhất trực tiếp phong cách người xem khả năng sớm muộn cũng sẽ dính. Chủ yếu là, Bạch Mộng Giao cũng không phải làm trò mà tính cách, người sử dụng dính tính không cao. Lý Tiểu Vân đặt chén rượu xuống, gật gật đầu, Giao Giao từ nhỏ tiếp xúc âm nhạc, tăng thêm thiên phú rất cao, cho nên, nàng nhạc lý tri thức phi thường tốt. Nàng mặc dù sẽ không nói chuyện phiếm huyên thuyên, nhưng là, có thể làm miễn phí dạy học. Tỷ như, liên mạch giảng dạy một chút nhạc lý tri thức, nhạc khí tri thức, bình thường còn có thể ghi chép thép điểm đàn nhập môn chương trình học. Lại phối hợp nàng thiên sứ bình thường nhàn trị, không nói bạo lửa, chí ít cũng có thể trường kỳ ở trên con đường này đi xuống. Đương nhiên, nếu là Giao Giao có thể tham gia tranh tài Dương Cầm Cầm Thượng, vậy sau này nhưng chính là nhà âm nhạc. Đến lúc đó, trực tiếp khả năng liền sẽ không làm. Lâm Ngạn cười nhạt một tiếng, coi như nàng về sau thành nhà âm nhạc, vậy ngươi cũng là nàng người đại diện. Đến, vì về sau nhà âm nhạc cả ly. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giơ ly rượu lên. Lâm Ngạn vừa mới cái kia lời nói, tương đương với cho Lý Tiểu Vân ăn viên thuốc can thần. Ý là, mặc kệ Bạch Mộng Giao về sau phát triển thành cái dạng gì, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng. Bạch Mộng Giao nói chuyện không nhất định giữ lời, nhưng Lâm Ngạn nói chuyện tuyệt đối có tác dụng. Lâm ca yên tâm, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá Giao Giao trở thành nhà âm nhạc. Lý Tiểu Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một đoàn người cơm nước xong xuôi lúc đi ra, đã nhanh 8 giờ tối. Đang lúc Lâm Ngạn mở cửa chuẩn bị lên xe, mấy tên cảnh sát đột nhiên đi tới, lộ ra giấy chứng nhận, mở miệng nói ra: "Chúng ta là khu mới cục trị an cảnh sát nhân dân, xin hỏi ngươi là cái này chiếc xe chủ xe thật sao?" Lâm Ngạn đánh giá mấy người một chút, khẽ nhíu mày, trả lời: "Vâng." Cầm đầu cảnh sát nhân dân thu hồi giấy chứng nhận, hướng phía cách đó không xa xe cảnh sát chỉ, "Hiện tại cảnh sát hoài nghi ngươi dính líu cùng một chỗ gây hấn gây chuyện, mời ngươi cùng chúng ta về cục cảnh sát phối hợp điều tra." Lâm Ngạn cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, cái này quen thuộc lời kịch, không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng trên người mình. Lý Tiểu Vân nghe vậy, vội vàng hỏi thăm, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi sẽ không phải là bắt nhầm người a?" Bạch Mộng Giao sững sờ đứng ở nơi đó, muốn mở miệng, nhưng lại không biết mình hiện tại nên nói cái gì, chỉ là trong lòng một vị sốt ruột. Tô Ánh Tuyết chân mày cau lại, nàng không nói gì, bởi vì nàng biết đối phương là bởi vì cái gì tìm tới Lâm Ngạn. Nàng bây giờ chỉ là Tân Hải hình sự trinh sát chi đội phó đội trưởng. Nói cái gì, đối phương đều chưa hẳn sẽ nghe, càng sẽ không mua chướng. Được. Lâm Ngạn tiện tay đóng cửa xe, cái chìa khóa xe giao cho Tô Ánh Tuyết, ngươi trước tiên đem các nàng đưa trở về, sau đó tìm người đến với ta. Tô Ánh Tuyết không nói nhảm, tiếp nhận chìa khóa xe, kêu gọi hai nàng khác lên xe. Đi, chúng ta về trước đi, đừng lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì. Trên đường trở về, Bạch Mộng Giao tự trách hỏi, Tuyết Tuyết tỷ, ca ca là không phải là bởi vì buổi chiều sự tình, cho nên mới bị cảnh sát bắt? Tô Ánh Tuyết nhìn về phía kính chiếu hậu, gạt ra tiểu dung, đừng suy nghĩ nhiều, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Đem Bạch Mộng Giao hai người đưa về nhà. Tô Ánh Tuyết đầu tiên là cho Trương Đông Hải gọi điện thoại. "Uy, Trương cục, Lâm Ngạn xảy ra chuyện." "Đã xảy ra chuyện gì?" Đối diện truyền đến Trương Đông Hải thanh âm vội vàng. Tô Ánh Tuyết nói, "Hắn xế chiều hôm nay tại Nam Đại cổng, đánh một cái du côn." Nàng đem chuyện xế chiều hôm nay hoàn chỉnh thuật lại một lần. Trương Đông Hải nghe xong, trầm giọng hỏi, "Hắn bị đơn vị nào người mang đi?" "Tô Ánh Tuyết, Nam Đô khu mới cục trị an." "Trương Đông Hải, Nam Đô khu mới cục trưởng là Ngụy Hưng Quân, ta gọi ngay bây giờ điện thoại qua đi hỏi một chút, chuyện gì xảy ra?" Cúp điện thoại, Trương Đông Hải lập tức bấm Ngụy Hưng Quân điện thoại, "Uy, lão Ngụy a, nghe ngóng ngươi chuyện gì?" "Nha, Trương cục, ngọn gió nào mà đem ngươi thổi tới?" Ngụy Hưng Quân cười ha hả nói. "Trương Đông Hải, nghe nói các ngươi trong cục bắt cái đánh người, gọi Lâm Ngạn, có chuyện này sao?" "Ngụy Hưng Quân, hại." "Lão Trương a, ngươi cũng là cục trưởng, loại này đánh người sự tình, người phía dưới mình liền đi bắt, làm sao lại mỗi sự kiện đều cho ta biết đâu? Thế nào, đánh người chính là ngươi?" "Yên tâm, chỉ cần là quan hệ của ngươi, ta lập tức phải, chỉ cần vấn đề không phải đặc biệt nghiêm trọng, ta tận lực thúc đẩy giải quyết riêng." "Trương Đông Hải, là như vậy, hắn là trong cục chúng ta phụ cảnh, ta liền muốn hỏi một chút, vụ án này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Ngụy Hưng Quân, nếu là ngươi người, vậy ta trong lòng liền đã có tính toán, ngươi yên tâm lão Trương, ta lập tức phải." Cúp điện thoại. Ngụy Hưng Quân cười lạnh một tiếng. Cái kia gọi Lâm Ngạn người vừa bị bắt vào đến, liền có điện thoại gọi tới, xem ra đích thật là có chút điểm bối cảnh. Bất quá, Hồ Tân Dương thế nhưng là mình cháu ruột, ai đến cũng không tốt dùng. Hắn sở dĩ lão Sương không biết, chính là nghĩ tại quan hệ đến trước đó, đem vụ án này quá trình đi đến, sau đó định tính. đến lúc đó cũng không đắc tội với người, còn có thể đem sự tình làm nhất cử lưỡng tiện. Cúp điện thoại, Trương Đông Hải càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Từ vụ án phát sinh đến Lâm Ngạn bị mang đi, ở giữa chỉ cách xa hơn 2 giờ. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông vụ án nên có tốc độ. Tăng thêm vừa mới Tô Ánh Tuyết nói cả kiện sự tình chân tướng, cái kia Du Côn là cái phú nhị đại không thể nghi ngờ. Vậy liền mang ý nghĩa, rất có thể là hắn vận dụng quan hệ, vụ án thúc đẩy mới có thể nhanh như vậy. Nếu như là dạng này, cái kia Ngụy Hướng Quân vừa mới chính là cố ý qua loa tắc trách. Vận dụng quan hệ đúng không? Trương Đông Hải sắc mặt tâm trầm. Lâm Ngạn thế nhưng là Tân Hải cục trị an số 1 công thần, bắt cựu trí, đánh dụng chế độc nhà máy, đem Hoàng Vi Dung kéo xuống ngựa. Sau đó lại lấy sức một mình quét sạch Nam Đô chiếm cứ nhiều năm hắc ác thế lực. Ngay hôm nay, hắn còn giúp Trương Ninh cục thành phố phá được cùng một chỗ trọng đại vụ án. Dạng này một cái lập xuống bất thế chi công người, lại muốn bị người một nhà đưa vào ngục giam. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trương Đông Hải lập tức cho Trương Ninh thành phố cục trị an cục trưởng gọi điện thoại. "Uy, lão Trần, Lâm Ngạn bị Nam Đô khu mới bắt lại." "Đúng, theo ta được biết là chọc một cái phú nhị đại, đối phương vận dụng quan hệ." "Phản." Trần Đức Minh cúp điện thoại, giận không kèm được. Buổi sáng mới giúp phía bên mình phá đại án Lâm Thần, ban đêm liền bị cảnh sát bắt lại. Quả thực là trò cười. Dám công nhiên làm việc thiên tư, cục trưởng thế nào? Chuyện này không chọc thủng trời, còn chưa xong. Hắn cho Bành Ngọc Tuyền gọi điện thoại, kêu lên tổ trọng án người, đi với ta Nam Đô khu mới muốn người. Hơn 10 phút sau, Tân Hải, Càn Châu, Trương Ninh, cùng Chí Cường tập đoàn chỗ Thiên Hải khu cục trị an, cùng Hồng Thịnh chỗ Phong Ninh khu cục trị an, hết thảy hướng phía Nam Đô khu mới cục trị an tiến đến. Mục đích nhất trí, đó chính là muốn người. Cùng lúc đó, Tô Ánh Tuyết xe cũng đi vào quân đội đại viện. Ra loại chuyện này, nàng đương nhiên muốn tìm mình lão mụ. Lâm Ngạn thế nhưng là thân tín của nàng. Nàng mặc kệ, ai quản. Chương 205, người đến, chương 205, người đến. Mẹ. Tô Ánh Tuyết sát dừng ở trước cửa, vội vàng xuống xe hướng phía trong phòng chạy tới. Nôn nôn nóng nóng. Trương Tiểu Mai thấy thế, oán trách trợn nhìn nữ nhi một chút. Không phải, mẹ, Lâm Ngạn bị Nam Đô khu mới cục trị an bắt lại. Tô Ánh Tuyết vội la lên. Cái gì? Trương Tiểu Mai nghe vậy, vụt đứng người lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn mình nữ nhi hỏi, bởi vì cái gì sự tình? Tô Ánh Tuyết đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng mẫu thân thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Trương Tiểu Mai nhíu mày như có điều suy nghĩ. Có thể tới nàng vị trí này không người là đồ đần, còn có thể nghe không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đừng nóng nội, ta cho Ngụy Hướng Quân gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Trương Tiểu Mai cầm lấy trên bàn trà điện thoại, tìm tới Ngụy Hướng Quân số điện thoại gọi tới. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Người thông chi những người khác. Trương Tiểu Mai quay đầu hỏi thăm. Tô Ánh Tuyết gật đầu, trước khi đến, ta cho Trương cục gọi điện thoại, dù sao, Lâm Ngạn cũng là hắn binh, hắn đến quản. Trương Tiểu Mai khẽ bước cằm. Xem ra, đã có người cho Ngụy Hướng Quân gọi điện thoại. Có ý tứ gì? Tô Ánh Tuyết hỏi. Trương Tiểu Mai giải thích, hắn hiện tại không tiếp điện thoại, rõ ràng là không muốn nhận nhân tình này, nói một cách khác, hắn là thật muốn làm Lâm Ngạn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Ánh Tuyết truy vấn. Đi thôi, ta cùng ngươi tự mình đi một chuyến. Dứt lời, Trương Tiểu Mai hướng phía ngoài phòng đi đến. Kỳ thật, lấy nàng thân phận, gặp gỡ loại chuyện này là không tiện ra mặt trực tiếp can thiệp. Nhưng Lâm Ngạn thân phận không giống, không chỉ có là công thần, đồng dạng là cảnh sát trấn thủ một phương lợi kiếm. Thật muốn người một nhà cho đưa vào ngục giam, đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Huống chi, cái tiêu tiêu cái gì Hồ Tân Dương vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Coi như vận dụng đặc quyền, Trương Tiểu Mai cũng nhất định phải đem Lâm Ngạn dưới báo tới. Nam Đô khu mới cục trị an, phòng thẩm vấn. Cái ghế này có chút cứng rắn. Lâm Ngạn đang tra hỏi trên ghế ngồi hơn 10 phút, cảm thấy cái mông cấn đến hoảng, hẳn là phối cái đệm. Phanh phanh. Đối diện cảnh sát gõ bàn một cái, một mặt nghiêm túc nói, trả lời vấn đề, tính danh, tuổi tác. Lâm Ngạn trả lời, Lâm Ngạn, 26 tuổi. Chức nghiệp, phụ cảnh. Cố tình vi phạm. Ngươi phụ cảnh khảo hạch làm sao thông qua? Cảnh sát kia nhíu mày nhìn xem hắn. Lâm Ngạn nhún vai, không có thi a. Nghe nói như thế, hai tên cảnh sát nhìn nhau, lộ ra cười nhạt. Có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn. Nếu không, làm sao có thể là phụ cảnh? Vì cái gì đánh người? Cầu mong gì khác ta đánh? Lâm Ngạn thẳng thắn. Cảnh sát kia cười lạnh một tiếng, căn cứ người bị hại nói, hắn là bởi vì muội muội của ngươi trực tiếp vòng tiền, mới tìm bên trên muội muội của ngươi yêu cầu trả lại lễ vật tiền, các ngươi ăn vào đi không muốn phun ra, lên giấy rửa, cho nên ngươi mới động thủ đánh người, đúng không? Lâm Ngạn nghe vậy, cười. Cải biên năng lực không tệ, không đi làm biên kịch đáng tiếc. Phanh. Cảnh sát kia lần nữa đánh mặt bàn, nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà ngươi, chút nghiêm túc. Lâm Ngạn nói, các ngươi nói cùng sự thật không hợp, ta muốn làm sao nghiêm túc? Cảnh sát kia nói tiếp, ta nhắc nhở ngươi, đối phương nghiệm thương kết quả đã ra tới, vết thương nhẹ, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta cũng không cách nào giúp ngươi, hậu quả gì chính ngươi nghĩ rõ ràng. Vết thương nhẹ. Lâm Ngạn nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng nắm chặt. Cái kia một bàn tay là thu lực, mặc dù đem Hồ Tân Dương đánh thành đầu heo, nhưng tuyệt không về phần đạt tới vết thương nhẹ tiêu chuẩn. Trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại cổng. Lâm Ngạn ngưng mắt xem xét, người tới trên đầu quấn lấy băng gạc, lại là Hồ Tân Dương. Dựa theo lệ cũ, đối với hắn thẩm vấn trong lúc đó, hai người không có khả năng gặp mặt. Hắn vì cái gì có thể đến phòng thẩm vấn? Ngươi không phải rất nhu bức sao? Lại để a? Hồ Tân Dương phách lối đi đến, trêu tức nhìn xem Lâm Ngạn, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, ta vì cái gì có thể tiến đến? Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã tại cục trị an bên trong chơi, nơi này chính là nhà ta, không nghĩ tới a. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Lâm Ngạn xem như minh bạch, hắn hôm nay vì cái gì dám phách lối nói ra câu kia, ta chính là pháp luật. Nguyên lai là trong nhà có người tại hệ thống cảnh vụ. Xem ra, có lẽ còn là khu mới cục trị an người đứng đầu. Thân ca, ta có mấy câu, muốn theo hắn đơn trò chuyện. Hồ Tân Dương hướng phía cái kia hai tên cảnh sát nói. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, lập tức để bút xuống, hướng phía bên ngoài đi đến. Cửa phòng thẩm vấn lần nữa đóng lại, Hồ Tân Dương trên mặt phách lối sức lực cũng càng thêm mãnh liệt. Ta nói thật cho ngươi biết, tiến vào nơi này, ngươi nghĩ lại đi ra, liền không dễ dàng như vậy. Phán 1 năm, vẫn là phán 2 năm, vậy liền đều xem bản thiếu gia tâm tình. Nói đến đây, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, hung ác nham hiểm nhìn về phía Lâm Ngạn. Chờ ngươi tiến vào, xem ai còn có thể bảo đảm ở muội muội của ngươi. Lâm Ngạn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói hai chữ, ngươi dám? Hắn cũng không phải hù dọa Hồ Tân Dương. Trên thế giới này không có hoàn mỹ phạm tội, ngoại trừ chính hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể không để lại bất cứ dấu vết gì xử lý Hồ Tân Dương. Nha, hiện tại còn cùng ta như bước đâu? Hồ Tân Dương nửa bên cái mông ngồi trên bàn, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Nam Đô khu mới cục trị an, biết nơi này cục trưởng là ai chăng? Kia là ta cậu ruột. Bằng không thì, ngươi cho rằng, ngươi làm sao lại nhanh như vậy bị bắt vào đến? Lâm Ngạn cười nhạt một tiếng, thì ra là thế. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Ngươi cho rằng đem ngươi đưa vào đến liền hết à? Hồ Tân Dương đùa cợt nhìn xem hắn, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ ngươi phán quyết về sau, ở bên trong, ta có là biện pháp thu thập ngươi. Dám đánh ta? Ha ha, lão tử để ngươi biết, Mã Vương gia có mấy cái mắt. Cục trưởng rất lớn sao? Lâm Ngạn khinh thường hỏi lại. Ngươi cậu là cục trưởng? Thật có lỗi, ta mẹ vợ là sở trưởng, cha vợ là quân trưởng, cùng ta so quan hệ, ngươi mẹ nó sách dạy cũng không xứng. Cùng lúc đó, Ngụy Hướng Quân đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xuống cục trị an đại môn. Điện thoại di động của hắn đã mở ra chế độ máy bay. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ tỷ đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem người này đưa vào đi. Cho nên, tại Lâm Ngạn vấn đề bản giao trước đó, hắn không muốn tiếp nhận cầu gì hơn tình điện thoại. Hiện tại thương thế giám định báo cáo đã ra, chỉ cần Lâm Ngạn bản giao phạm tội sự thật, chép xong khẩu cung. Đến lúc đó, ai lại nghĩ cầu tình, hắn cũng được, lấy theo lẽ công bằng chấp pháp tiến hành từ chối. Đột nhiên, từ cục cảnh sát cửa chính lái vào đây mấy chiếc xe cảnh sát. Cửa xe mở ra, Ngụy Hướng Quân sửng sốt một chút. Bởi vì, phía trên xuống tới không phải khu mới cục trị an người, mà là Thiên Hải khu cục trị an cục trưởng, Bàng Văn Hải. Ngay tại Ngụy Hướng Quân kinh ngạc lúc, lại có mấy chiếc xe cảnh sát mở tiền đến. Rõ ràng là Phong Ninh khu cục trị an người. Bọn hắn đến ta chỗ này làm gì? Hộp. Chương 206, Lâm Ngạn thân phận, chương 206, Lâm Ngạn thân phận. Người đều tới đất mân mê, Ngụy Hướng Quân tất nhiên là muốn đi xuống xem một chút. Bất quá, hắn hoàn toàn không có đem tới những thứ này thường xuyên cùng Lâm Ngạn liên hệ đến cùng một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như tìm quan hệ, cũng không có khả năng đồng thời tìm hai cái cục trưởng giải. Coi như đồng thời tìm hai cái, cũng không thể là vì hắn, hương sư động chúng như vậy tự mình mang người đến đi một chuyến a. Mặt mũi này không khỏi cũng quá lớn. Chẳng lẽ, hắn là trong tỉnh một vị đại nhân nào đó vật nhi tử? Không có khả năng. Ngụy Hướng Quân phủ định cái suy đoán này. Nếu là hắn có bối cảnh như vậy, làm sao đến mức đi Tân Hải thành phố làm cái phụ cảnh? Nha, ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới? Ngụy Hướng Quân trên mặt cười ha hả. Không ngờ. Phong Ninh khu cục trị an cục trưởng Trình Tiến lắc lắc cái mặt nói, "Hừ, ngọn gió nào? Đương nhiên là bất chính chi phong." Nghe nói như thế, Ngụy Hướng Quân nụ cười trên mặt nắm chặt, "Lão Trình, lời này của ngươi là có ý gì?" Một bên Bàng Văn Hải nói, "Có ý tứ gì?" "Lão Ngụy, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật một điểm số không có?" Ngụy Hướng Quân lắc đầu, "Ta luôn luôn thanh chính liêm minh, tác phong ưu lương, nào có cái gì bất chính chi phong. Mà lại, trong cục chúng ta tháng trước mới tiến hành kỷ luật tác phong chỉnh đốn." Trình Tiến cười nhạo một tiếng, "Không cùng ngươi vòng quanh, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không bắt cái gì không nên bắt người?" Nghe nói như thế, Ngụy Hướng Quân trên mặt nghi hoặc thần sắc càng đậm, "Không có a." Hắn vẫn không có đem chuyện này liên hệ đến Lâm Ngạn trên thân. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ màu vàng xe con chậm rãi chạy vào. Ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn, nhất là Ngụy Hướng Quân, cái xe này bài hắn có thể rất quen thuộc, chính là đánh mình chất nhi người kia xe. Cũng chính là thông qua chiếc xe này, hắn mới có thể nhanh như vậy đem người tìm cho ra. Bất quá, để mọi người tại đây hít vào sáng lên một màn xuất hiện. Chỉ gặp phụ xe cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một tên cao gầy trung niên nữ nhân. "Sảnh, sở trưởng." Trình Tiến dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Ngụy Hướng Quân sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Nếu như vừa mới hắn còn không có đem Lâm Ngạn cùng những người này liên hệ đến cùng một chỗ, bây giờ thấy chiếc xe này, lại nhìn thấy Trương Tiểu Mai, chân tướng sự tình lại rõ ràng bất quá. Bọn hắn chính là hướng về phía Lâm Ngạn tới. Chỉ bất quá, Ngụy Hướng Quân vẫn như cũ không nghĩ ra, cái này Lâm Ngạn lớn bao nhiêu bản sự, có thể để cho lĩnh nam người đứng đầu cùng rất nhiều cục trưởng đồng thời xuất động. "Sở trưởng, đã trễ thế như vậy, ngài làm sao đích thân đến?" Ngụy Hướng Quân mang trên mặt tiểu dung, nên đón tiếp lấy. Trương Tiểu Mai thay đổi ngày xưa ôn nhuận, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ta nghe nói, các ngươi bắt một cái gọi Lâm Ngạn người, nhưng có việc này." Nghe được hai chữ này, Ngụy Hướng Quân trong lòng lộ bộ một chút. Sự tình đều đến mức này, hắn đã không còn dám có ý khác, tình hình thực tế nói, "Đúng vậy, sở trưởng. Hôm nay trong cục chúng ta tiếp vào quần chúng báo án, nói có người gây hấn gây chuyện, cho nên chúng ta liền đem người mang tới hiệp trợ điều tra." "Ngươi xác định là quần chúng?" Trương Tiểu Mai thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập uy áp. Giây lát ở giữa, Ngụy Hướng Quân cái trán liền tràn ra mồ hôi. Hồ Tân Dương là cháu hắn. Loại quan hệ này chỉ cần nghĩ cha, lập tức liền có thể điều tra ra. Là quân chúng, nhưng cũng là cháu ta. Ngụy Hướng Quân tiếp lấy bổ sung, bất quá, chúng ta hoàn toàn là dựa theo quá trình đang làm việc, liền xem như thân thuộc, ta Ngụy Hướng Quân cũng tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Người ở nơi nào? Trương Tiểu Mai tiếp tục hỏi. Phòng thẩm vấn. Ngụy Hướng Quân chỉ vào cao ốc nói, mang ta đi. Trong phòng thẩm vấn, Hồ Tân Dương đốt một điếu khói, tư thái khoan thai, thần sắc tràn ngập đùa cợt. Người khác đều sợ hãi cục trị an, trong mắt hắn, cùng nhà mình hậu viện không có gì khác biệt. Ở bên ngoài, hắn còn kiêng kỵ Lâm Ngạn ba phần, đến nơi này, là rồng đến cẩm, là hổ đến cột lại. Cho nên, hiện tại hắn nhìn Lâm Ngạn ánh mắt tựa như là đang nhìn thịt cá trên thớt gỗ, tựa như đang trêu chọc tiểu miêu tiểu cầu. Hắn đùa vui vẻ, dễ chịu, sau đó lại một đao làm thịt nấu. Đồng thời, hắn còn muốn dùng loại phương pháp này đến nói cho Lâm Ngạn, xã hội này không phải chỉ có một thân ma lực liền có thể lẫn vào. Đến có bối cảnh, đến có thực lực. Không có bối cảnh, ngươi như bước nữa cũng chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, ta liền cân nhắc cho ngươi ký cái giảng hòa cái gì. Hồ Tân Dương dừng một chút, lập tức nhìn về phía Lâm Ngạn cười hắc hắc, đương nhiên, nếu như muội muội của ngươi nguyện ý giúp ngươi cầu tình, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đem ngươi đem thả. Lâm Ngạn cười lạnh một tiếng, ngươi là thật không sợ chết. Nghe nói như thế, Hồ Tân Dương thân thể thẳng một chút, nha à, đều đến lúc này, ngươi còn trang bước đâu? Thế nào, ở chỗ này, ngươi còn muốn động thủ? Lâm Ngạn tay đã lặng yên không tiếng động mò tới thẩm vấn ghế dựa khóa trụ. Lấy lực đạo của hắn, muốn từ trên ghế thoát thân dễ như trở bàn tay. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở. Lâm Ngạn con mắt nhìn qua đi. Hồ Tân Dương miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, cũng quay người nhìn sang. Lúc này, đứng ở cửa một đám người, cầm đầu là một tên dáng người cao gầy mỹ phụ nhân. Lâm Ngạn một chút liền nhận ra được, tới không phải là của mình mẹ vợ, còn có thể là ai? Hồ Tân Dương thấy thế, ngậm một chút. Không chỉ có là hắn, Ngụy Hướng Quân cũng ngậm. Hắn vốn cho là, lúc này trong phòng thẩm vấn là cảnh sát tại đối Lâm Ngạn tiến hành bình thường khẩu cung chương trình, cho nên mới dám thoải mái đem Trương Tiểu Mai một đoàn người hướng nơi này mang. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Hồ Tân Dương vậy mà tại nơi này, mà lại miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc. Tự mình bị sở trưởng cùng một đám cục trưởng nhìn thấy, hiện tại hắn liền xem như có trăm miệng, chỉ sợ cũng chớ biện. Hồ Tân Dương, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngụy Hướng Quân nổi giận nói. Ta. Hồ Tân Dương cũng bị điệu bộ này bị hù không nhẹ, vội vàng đem miệng bên trong thuốc lá nôn trên mặt đất, dùng chân giẫm diệt. Ta liền tiến đến nhìn xem. Ngụy Hướng Quân cả giận nói, nơi này là phòng thẩm vấn, là ngươi nên tới địa phương sao? Kỳ thật Hồ Tân Dương thường xuyên tại trong cục tán loạn, hắn là biết đến, cũng chính vì hắn dung túng, những người khác mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hắn không nghĩ tới, mình dung túng sẽ ủ thành cục diện như vậy. Ngụy cục trưởng, đây là có chuyện gì? Trương Tiểu Mai có chút ghé mắt chất vấn, hắn là ai? Kỳ thật, nhìn thấy Hồ Tân Dương một khắc này, trong nội tâm nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hỏi Ngụy Hướng Quân, chỉ là muốn làm lấy mặt của mọi người xác nhận. Hắn chính là ta chất tử. Ngụy Hướng Quân thanh âm nhỏ rất nhiều, triệt để không có lực lượng. Trương Tiểu Mai nhìn Lâm Ngạn một chút, quay đầu nhìn về phía Ngụy Hướng Quân, biểu lộ nghiêm túc. Biết ta tại sao muốn tự mình đến sao? Ngụy Hướng Quân lắc đầu, không biết. Kỳ thật, trong lòng của hắn đó là, cái này gọi Lâm Ngạn người trẻ tuổi, nhất định là có đặc thù nào đó bối cảnh. Chỉ là hắn không dám nói. Đều cái này mấu chốt, tự vệ mới là mấu chốt, không thể đắc tội càng nhiều người. Trương Tiểu Mai hừ lạnh một tiếng, trinh trọng nói ra, bị ngươi bắt người này, hắn gọi Lâm Ngạn. Cái này ta biết. Ngụy Hướng Quân gật đầu. Trương Tiểu Mai, vậy ta liền nói điểm ngươi không biết, là hắn lấy sức một mình cứu ra Tân Hải Ngân hàng đại kiếp án 23 danh nhân chất, cũng là hắn một tay đem nguyên tỉnh tính sở trưởng Hoàng Vĩ Dũng đem ra công lý, cũng là hắn một mình chui vào Chí Cường làm nội ứng, mới phá hủy chiếm cứ Nam Đô nhiều năm hai đại hắc ác thế lực. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn còn giúp trợ Trương Ninh cục thành phố phá được cùng một chỗ ác tính án giết người. Cái gì? Ngụy Hướng Quân nghe được lời nói này, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía thẩm vấn trên ghế Lâm Ngạn. Chương 207, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chương 207, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Những sự tình này hắn cũng biết, cái tên này cũng không xa lạ gì. Cấp trên vì bảo hộ Lâm Ngạn tư ẩn, cũng không đem hắn ảnh chụp đem ra công khai. Đến mức, toàn bộ lĩnh Nam hệ thống cảnh vụ đều đối với danh tự này như sấm bên tai. Lại không mấy người thật gặp qua người này. Chỉ bất quá, Ngụy Hướng Quân chưa hề đem cái này danh tự cùng những việc này, cùng đánh mình cháu trai người liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này sao có thể liên hệ đến cùng một chỗ đâu? Rõ ràng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Thế nào liền như vậy trùng hợp, hết lần này tới lần khác là hắn đem mình cháu trai đánh. Ngụy Hướng Quân khẽ miệng run rẩy, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Nếu là sớm biết này Lâm Ngạn chính là kia Lâm Ngạn, hắn coi như trước tiên đem mình cháu trai đánh một trận, cũng kiên quyết không dám động đến hắn a. Hồ Tân Dương sau khi nghe xong lời nói này, hầu kết giật giật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn là phế lối, là cuồng vọng, có thể hắn không đốc. Trước mắt trang diện này, Cứu Cứu vẻ mặt và thái độ, đủ để cho thấy, Cứu Cứu cũng tự thân khó bảo toàn. Huống chi, những thứ này kinh thiên đại án, Nam Đô thậm chí toàn bộ lĩnh Nam đều đã sớm truyền đi xôn xao. Hắn thế nào khả năng chưa nghe nói qua đâu? Bây giờ rốt cục chính mắt thấy cái này thần đồng dạng nam nhân, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại thành cựu nhân của mình. Hồ Tân Dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Ngạn, ánh mắt đăm đăm, bờ môi thẳng run. Sao? Thế nào lại là ngươi? Dưới chân hắn mềm nhũn, nếu không phải kịp thời đỡ lấy cái bàn, đã sớm mới ngã xuống đất. Thật bất ngờ. Lâm Ngạn cười lạnh một tiếng, ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta làm đi vào, sau đó còn có vô số loại biện pháp trừng trị ta sao? Hồ Tân Dương đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, không có. Không có, ta là ngu xuẩn, ta hồ ngôn loạn ngữ, ta cái gì cũng không nói, ta không nói. Lâm Ngạn cười cười, ngươi không phải Nam Đô pháp luật sao? Thế nào? Ngươi không thẩm phán ta rồi? Hồ Tân Dương hầu kết nhấp nô, những lời này đúng là hắn mới vừa nói qua. Có thể lúc ấy, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Ngạn lại có bối cảnh như vậy a. Nếu là sớm biết, hắn lúc trước ngay cả cái kia phòng trực tiếp cũng sẽ không tiến. Không, ngày đó hắn ngay cả lưới cũng sẽ không bên trên, thành thành thật thật ở nhà đợi. Chỉ tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta sai rồi, sai. Hồ Tân Dương liên tục cúi cung xin lỗi, thái độ thành khẩn cực kỳ. Lâm Ngạn trầm giọng nói, xin lỗi nếu là có dùng, còn muốn cảnh sát làm gì? Người đang làm, trời đang nhìn, sớm muộn có một ngày sẽ có người tới thu thập ngươi. Hồ Tân Dương xáo lộ khẳng định không phải lần đầu tiên dùng, rất có thể người bị hại không chỉ một. Chỉ là trùng hợp, hắn đem chủ ý đánh tới Bạch Mộng Giao trên thân, cũng đúng lúc đâm vào trên lưới thương của mình. Lúc này, cửa cảnh cục lái vào đây một cỗ bèn nhi. Xe dừng hẳn, cửa xe mở ra. Hồ Trạch Khải cùng thê tử Ngụy Kiều Kiều từ trên xe bước xuống. Hướng Quân nói, người đã trải qua bắt, hiện tại ngay tại ghi khẩu cùng, ta cũng phải nhìn một cái, đến cùng là ai to gan như vậy, dám đem ta Ngụy Kiều Kiều nhi tử bảo bối đánh thành dạng này. Ngụy Kiều Kiều đem hàng hiệu túi xách hướng trên vai một đeo, ôm cánh tay, giẫm lên giày cao gót, lạch cạch đi vào cục trị an cao ốc. Hồ Trạch Khải cũng vội vàng đi theo. Cặp vợ chồng hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới chỗ này. Có chút quen mặt nhân viên cảnh sát chủ động cùng hai người chào hỏi. Ngụy Kiều Kiều xe nhẹ đường quen hướng lấy phòng thẩm vấn bên này đi. Thật ra, nàng đã nhìn thấy phòng thẩm vấn ngoại trạm lấy hơn 10 tên cảnh sát. Hồ Trạch Khải hơi nhíu lên lông mày, nói, thẩm phạm nhân mà thôi, hướng quân chiến trận này cũng khiến cho quá lớn a. Không lớn, không có chút nào lớn. Ngụy Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy đắc ý, hướng quân nhưng so sánh ngươi cái này cha ruột quan tâm hơn Dương Dương, thử. Nàng lắc lắc hông, đi qua, đẩy ra ngăn ở cảnh sát bên ngoài, tránh ra, ta là Ngụy Hướng Quân tỷ tỷ, tránh ra. Những cái kia nhân viên cảnh sát cũng không nói cái gì, trực tiếp cho nàng nhường ra một con đường. Ngụy Kiều Kiều chen vào phòng thẩm vấn, nhìn xem bên trong trận thế, sửng sốt một chút. Ngụy Hướng Quân chậm rãi quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hướng Quân, ta cùng ngươi tỷ phu cố ý ghé thăm ngươi một chút thẩm đến trách dạng. Ngụy Kiều Kiều cười nói. Ba. Ngụy Hướng Quân một trưởng vỗ tại trên trán, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Trương Tiểu Mai cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hướng Quân nói, Hướng Quân đồng chí, hôm nay chứng kiến hết thảy, ta sẽ như thực hướng tổ chức báo cáo. Còn có, Lâm Ngạn thân phận đặc thù, coi như hắn có vấn đề, Nam Tiểu Khu mới cục trị an cũng không có quyền lực giam người ta mang đi, ngươi không có ý kiến à? Ngụy Hướng Quân hiện tại chỗ nào còn dám nói cái gì, liên tục khoát tay, không có, ngài hiện tại liền có thể dẫn hắn đi. Trương Tiểu Mai đi thẳng tới Lâm Ngạn trước mặt, hướng phía thẩm vấn trên ghế Lâm Ngạn bái, thành khẩn nói, hết sức xin lỗi, để ngươi thất vọng. Nàng cái này một làm, ngược lại là đem Lâm Ngạn cho cảm động. Mẹ vợ cho con rể cúi đầu, thật là sống gặp quỷ. Không phải, a di, ngài. Trương Tiểu Mai đưa tay đánh gãy, cái này không người, không phải đại biểu cá nhân ta, mà là đại biểu toàn bộ lĩnh Nam hệ thống cảnh vụ, hướng ngươi biểu đạt tay nấy. Ngươi không cầu tên, không cầu lợi, không sợ hy sinh, thủ hộ lĩnh Nam bách tính sinh mệnh tài sản an toàn. Không nghĩ tới, sẽ còn nhận chính chúng ta người khó xử. Làm tỉnh tính người đứng đầu, ta cảm thấy 10 phần tự trách cùng xấu hổ. Yên tâm, tiếp xuống ta sẽ đại lực chỉnh đốn toàn bộ lĩnh Nam tắc phong kỷ luật, ngăn chặn loại này sự tình lần nữa phát sinh. A cái này. Lâm Ngạn nhất thời nghẹn lời. Ngụy Hướng Quân vội vàng đem Lâm Ngạn từ thẩm vấn trên ghế giải khai, "Lâm thần, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, xin ngài nhất định thông cảm." Lâm Ngạn cười nhạt một tiếng, vừa rồi Trương Thính Trường nói đến rất rõ ràng, nàng biết thế nào xử lý, cho nên ta bao không thông cảm, giống như cũng không trọng yếu. Ngụy Kiều Kiều sững sờ tại nguyên chỗ, chớp toa đùng trang mắt to. "Dương Dương, chuyện ra sao? Cứu cứu ngươi thế nào đem người đem thả rồi?" Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía con trai mình. Hồ Tân Dương khóc không ra nước mắt, cái này nên thế nào giải thích? "Mẹ, ngươi đừng nói nữa, van ngươi." "Vì sao không nói?" Ngụy Kiều Kiều tiến lên vô Ngụy Hướng Quân bả vai, "Hướng Quân à, ngươi thế nào đem người đem thả rồi?" Nàng nghe không hiểu mấy người bô nói cái gì, liền biết người không thể thả, nhất định phải hình phạt. Đương nhiên, nàng dám phách lối như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ tới, tại Nam Đô khu mới cục trị an còn có so với mình đệ quan càng lớn người. "Nói chuyện nha, Hướng Quân, ngươi thế nào liền đem người đem thả a? Tranh thủ thời gian cho hắn quổng." "Còn tay cái rắm." Ngụy Hướng Quân một thanh xốc lên tay của nàng, cả giận nói, "Ta bị các ngươi cho lừa thảm rồi. Những năm này, hắn đã giúp Hồ Tân Dương trà sát vô số lần cái mông. Nếu không phải cái này ngang bướng cháu trai, mình như thế nào lại rơi xuống tình trạng này? Chủ yếu nhất là, hắn đắc tội là Lâm Ngạn, mà Lâm Ngạn phía sau là Trương Tiểu Mai. Tại hệ thống cảnh vụ chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn đã đối với mình tương lai có dự cảm." Chương 208, mẹ vợ lên tiếng, chương 208, mẹ vợ lên tiếng. Lâm Ngạn tại mấy cảnh sát hình sự chen chúc dưới, đi ra cục trị an cao ốc. Nhưng vào đúng lúc này, lại có mấy chiếc xe cảnh sát mở tiến đến. Cửa xe mở ra, Trương Đông Hải cùng Lý Phong, còn có Trương Ninh, Trần Đức Minh cùng Bành Ngọc Tuyển, còn có hơn 10 tên cảnh sát hình sự. Tân Hải cùng Trương Ninh tương đối khoảng cách khá xa, cho nên bọn hắn đến cũng tương đối muộn. "Bọn hắn không có đem người thế nào a?" Lý Phong vội vàng đi lên xem xét hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiến vào cục cảnh sát, bị đòn người cũng không phải số ít. Làm đội trưởng hình sự, Lý Phong tự nhiên là rõ ràng bộ này mịt mở chương trình. "Mà nó, bọn hắn nếu là dám động thủ, lão tử cùng bọn hắn không xong." Lâm Ngạn cười nói, "Vậy còn không về phần, dù sao ta cũng không phải sẽ không đánh trả. Nếu là thật có người dám động thủ, Lâm Ngạn không có khoác lác, tuyệt đối đem cục cảnh sát cho sốc. Không chỉ có muốn sốc, còn muốn báo cáo tình tính. Bởi vì đánh người là vi quy, hắn có lý có cứ. Kỳ thật, mới vừa đi vào thời điểm, hắn còn đặc biệt hy vọng những cảnh sát kia động thủ với hắn. Cứ như vậy, hắn liền có lý do chính đáng náo loạn." "Sở trưởng." Trương Đông Hải đi tới, đầu tiên là cùng Trương Tiểu Mai lên tiếng chào, lập tức dò xét Lâm Ngạn một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có việc gì liền tốt. Tạ lãnh đạo quan tâm." Lâm Ngạn cười hì hì nói. Nhìn xem có nhiều người như vậy quan tâm mình, Lâm Ngạn trong lòng vẫn là rất ấm. Ít nhất nói rõ, lúc trước hắn làm những chuyện kia cũng không phải không có ý nghĩa. "Đúng rồi, Sở trưởng." Trương Đông Hải lần nữa nhìn về phía Trương Tiểu Mai, nghiêm túc nói, "Chuyện này, ta cho rằng nhất định có nội tình, ta hy vọng tỉnh thính nhất định phải đối với chuyện này tiến hành nghiêm tra, kiên quyết đả kích loại này không tốt tập tụ." Trong mắt hắn, Lâm Ngạn cho dù có một ngày trở thành trị an bộ bộ trưởng, đó cũng là dưới tay hắn binh, cũng là hắn tiểu lão đệ, xảy ra chuyện, làm lão đại ca không có khả năng nhìn xem mình người cứ như vậy thụ ủy khuất, nhất định phải lấy lại công đạo. Trương Tiểu Mai khẽ mút cằm, "Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân đốc thúc nghiêm tra, không chỉ có muốn tra, còn muốn đem những cái kia ảnh hưởng cảnh sát đội ngũ sâu mật cùng nhau móc ra." Trong lời nói của nàng ý tứ, ở đây những người này đều nghe được rõ ràng. Ngay thẳng mà nói, chính là những cái kia cùng Ngụy Hướng Quân có lợi ích chuyển vận quan hệ, cùng những cái kia tồn tại hành động trái luật bằng hữu thân thích, cũng cùng nhau cho tra xét. Những người khác cũng bắt đầu ồn ào. "Đúng, nhất định phải tra, đơn giản vô pháp vô thiên, tội ác chi thủ đều ngã vào Lâm Thần nơi này, còn đến mức nào? Chúng ta Linh Nam vốn là nên đến một trận lớn chỉnh đốn, quá nhiều sâu mọt cần bắt." "Đúng, nếu là những người này không bắt, cái kia Lâm Thần làm những chuyện kia, ý nghĩa ở đâu?" Đơn giản hàn huyên về sau, các lớn cục cảnh sát người ai đi đường đấy. Lâm Ngạn lái xe chở Tô Ánh Tuyết cùng mẹ vợ chậm rãi lái ra khỏi cục trị an đại môn. Hắn mục đích hơn là quân đội đại viện, trước tiên cần phải đem mẹ vợ đưa về nhà. Trên đường, tất cả mọi người rất an ý không nhắc lại vừa mới sự tình. Tô Ánh Tuyết cùng lão mụ lôi kéo việc nhà. Lâm Ngạn phối hợp lái xe. "Đúng rồi, Tiểu Tuyết, các ngươi hiện tại phát triển đến giai đoạn gì rồi?" Trương Tiểu Mai đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Ngạn vô ý thức quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết cũng vừa lúc nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến bên tai. Bị mẫu thân đột nhiên đề cập loại chuyện này, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. "Ta..." Nàng ấp úng, muốn thừa nhận, có thể lời đến khóe miệng, lại không tốt ý tứ nói ra. Trương Tiểu Mai nhìn nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, hỏi, "Ngủ ở cùng nhau?" "Mẹ, ngài nói cái gì đó?" Tô Ánh Tuyết gấp, nàng không nghĩ tới, luôn luôn trầm ổn mẫu thân, vậy mà lại hỏi ra như thế dữ dội vấn đề. Liền ngay cả Lâm Ngạn đều âm thầm liễu lưới. "Mẹ vợ cũng quá trực tiếp a." Trương Tiểu Mai cười nói, "Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, lại nói, ở thời đại này, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nếu như các ngươi trong ngắn hạn không có tính toán kết hôn muốn hài tử, nhất định phải chú ý an toàn biện pháp." "Lâm Ngạn a Di lời này cũng là nói cho ngươi nghe." "A, tốt, biết, mẹ vợ." "A Di." Lâm Ngạn xoa xoa mồ hôi trán. Bất quá, trong lòng của hắn đã nhạc khai bỏ ra. Mẹ vợ đều lên tiếng. Cái kia không phải tương đương với lấy được tự do giấy thông hành sao? Thịt cũng nhanh ăn vào miệng bên trong. Một bên khác, Lý Tiểu Vân cùng Bạch Mộng Giao ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhất là Bạch Mộng Giao, móng tay đều nhanh lõm vào trong thịt. "Kaka, hắn không có sao chứ?" Nàng nhìn về phía Lý Tiểu Vân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Hạ." Lý Tiểu Vân kéo qua nàng tựa ở mình đầu vai, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, "Lâm ca người nào? Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể khó khăn ngược lại hắn?" Hoàn toàn chính xác, từ nàng nhận biết Lâm Ngạn đến nay, cái này giống như thần nam nhân, liền mang cho nàng vô số chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thật giống như không có hắn làm không được sự tình. Tin tưởng, lần này cũng sẽ đồng dạng đi. Lý Tiểu Vân trong lòng như thế cầu nguyện. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hai nữ đồng thời khẽ giật mình, nhìn nhau, phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn thấy kích động. "Đến rồi." Lý Tiểu Vân vội vàng chạy chậm qua đi mở cửa. Quả nhiên, đứng tại cổng chính là Lâm Ngạn cùng Tô Ánh Tuyết. "Lâm ca, ngươi có thể tính trở về, kém chút không có đem chúng ta hù chết." Lý Tiểu Vân nói. Bạch Mộng Giao một mực không có đến rơi xuống nước mắt cũng rốt cục tràn mi mà ra. Đứng dậy chạy tới, trực tiếp nhào vào Lâm Ngạn trong ngực, không hề nói gì, thân thể nức nở. Lâm Ngạn vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Hắn có thể hiểu được Bạch Mộng Giao tâm tình. "Ba ba vào tù, hôm nay còn thân hơn mắt thấy thân nhất ca ca bị cảnh sát mang đi. Loại này lo lắng cùng thấp thỏm, người bên ngoài không cách nào trải nghiệm." "Tốt, ta đây không phải trở về rồi sao?" Lâm Ngạn thanh âm ôn hòa, vừa cười vừa nói. "Giao Giao, yên tâm đi, ca của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có sự tình." Tô Ánh Tuyết cũng ở một bên an ủi. "Ừm ân." Bạch Mộng Giao chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, làm ướt cái kia tinh xảo mặt trái xoan. "Đi, chúng ta về Tân Hải." "Đi suốt đêm về Tân Hải." Bạch Mộng Giao sau khi rửa mặt trở về phòng nằm ngủ. Tô Ánh Tuyết cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm. Lâm Ngạn ngồi một mình ở phòng khách trên ghế salon, con mắt không ngừng liếc về phía phòng tắm, nghe động tĩnh bên trong. Tay hắn luồn vào túi quần, từ bên trong lấy ra một hộp kiện sĩ bang. Đây là vừa mới hắn mượn cớ đi dưới lầu mua nước, đặc địa đi mua. Dù sao, hôm nay lấy được tự do giấy thông hành, làm tốt an toàn biện pháp tình huống phía dưới, có thể tới lui tự do. Không thể chậm trễ thời gian, phí thời gian tuyến nguyệt. Phải bắt được trong sinh hoạt mỗi một lần cơ hội. Lâm Ngạn hít thở sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, trộn cảm giác mười phần hướng phía Tô Ánh Tuyết gian phòng sờ soạng. Hắn biết, nếu như chờ Tô Ánh Tuyết ra, rất dễ dàng lần nữa bị giam ở ngoài cửa. Cho nên, trước tiên cần phải đi vào mai phục, đánh nàng trở tay không kịp. Chương 209, đắc thủ, chương 209, đắc thủ. Vừa mới tiến gian phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa bay tới, rất hiển nhiên, đây không phải đồ trang điểm hoặc là tắm rửa sữa hương vị, thuộc về mỹ nữ đặc hữu hương vị. Hương hương nhuyễn nhuyễn. Tô Ánh Tuyết gian phòng bố trí rất đơn giản. Ấm sắc đèn bàn, phim hoạt hình vỏ chăn, cả phòng lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Ngạn bốn phía nhìn một chút, định tìm cái địa phương đem mình giấu đi, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Trong phòng 8, Tô Ánh Tuyết quải điệu vòi hoa sen, lau khô nước trên người, đứng tại trước gương, cầm lấy hóng gió thổi khô tóc có lớp. Nàng quen thuộc ban đêm gội đầu, như vậy, buổi sáng liền có thể ngủ thêm một lát. Thổi xong tóc, thay đổi áo ngủ, ôm quần áo bẩn từ trong phòng tắm đi tới. Đèn của phòng khách mở ra, Lâm Ngạn không có ở đây, gian phòng của hắn cửa cũng đã đóng lại. Hẳn là về phòng của mình. Hôm nay như thế tự giác, Tô Ánh Tuyết có chút nhíu mày. Đổi lại trước kia, Lâm Ngạn khẳng định sẽ ở bên ngoài chờ lấy nàng tắm rửa xong, sau đó dính nhau một hồi. Nói điểm trực bạch. Chấm mút. Dù sao, cái kia háo sắc chết ra hỏa, nội tâm cho tới bây giờ liền không có chung được qua. Nghĩ hết tất cả biện pháp, Tô Ánh Tuyết đóng lại đèn của phòng khách, khống chế tiếng bước chân, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Vào nhà thuận tay đóng cửa lại. Cùng cụt. Khóa trái. Nếu là không đem cửa phòng ngủ khóa trái, ban đêm đại khái suất là phải bị trộm nhà. Tô Ánh Tuyết nếu là điểm ấy phòng bị tâm đều không có, sớm đã bị Lâm Ngạn đem quần áo bẩn bỏ vào trong giỏ sách, nàng phát hạ áo ngủ cầu vai, chuẩn bị cởi xuống jeans. Kỳ thật, trước kia nàng một người ở thời điểm tắm rửa xong đều là không mặc. Từ khi Lâm Ngạn sau khi đến, Tô Ánh Tuyết cũng không dám dạng này. Mình quy mô vốn là không nhỏ, lại không mặc. Đây không phải cho mình chôn lôi sao? Thời ra về sau, Tô Ánh Tuyết thuận tay mở ra tủ quần áo, chuẩn bị cầm cái giá áo treo lên. Nhưng mà, vừa mới đem cửa kéo ra, phát hiện bên trong lại có cá nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Ánh Tuyết mộng một chút. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Ngạn thế mà lặng lẽ trốn vào tủ quần áo của mình bên trong. A! Tô Ánh Tuyết hét lên một tiếng, vội vàng hai tay ôm ngực. Bành! Vô ý thức, một cước đem cửa tủ quần áo cho đạp trở về. A! Đang chuẩn bị từ bên trong ra Lâm Ngạn, lại bị đụng trở về, hét thảm một tiếng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Ánh Tuyết mau đem áo ngủ mặc, hỏi. Chơi trốn tìm, ngươi khi còn bé không có chơi qua chơi trốn tìm sao? Trong tủ treo quần áo truyền đến Lâm Ngạn thanh âm, lộ ra một cỗ hoán khí. Hẳn là bị đụng không nhẹ. Chơi em gái ngươi. Tô Ánh Tuyết cũng không phải tiểu cô nương, làm sao có thể bị hắn loại này nát lấy cớ lắc lư. Chơi vừa tối, trong đầu hắn ngoại trừ điểm này màu vàng phế liệu, còn có thể có chút khác cái gì. Lúc này, Lâm Ngạn đẩy ra cửa tủ quần áo, từ bên trong chui ra, tay phải che lấy cái chắn, nhìn xem nàng nghiêm túc nói. Ngươi vừa mới dính liễu cố ý tổn thương, hiện tại ngươi bị chính thức bắt. Trừng phạt. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, trừng phạt chính là tối nay. Lời còn chưa dứt, Tô Ánh Tuyết cảnh giác lui lại, cảnh cáo nói, vi phạm phụ nữ ý nguyện là trọng tội, ngươi không cho phép làm ẩu. Lâm Ngạn một mặt thông dong, đem bàn tay tiến túi quần, chậm rãi từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ cầm trên tay, giống như là đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Không có ý tứ, ta có Thái Hoàng Thái Hậu ngự tứ giấy thông hành, ngươi tối nay mơ tưởng chạy. Tô Ánh Tuyết tập trung nhìn vào, làm nàng thấy rõ phía trên chữ lúc, lập tức bị hù hòa dung thất sắc. Kiệt sĩ bang, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Nàng đương nhiên biết đây là làm gì vậy, không nghĩ tới gia hỏa này lại đem vật này đều chuẩn bị xong. Xem ra hắn tối nay là ăn đòn cân sát tâm. Tô Ánh Tuyết nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển, suy nghĩ đối sách. Hắc hắc. Lâm Ngạn xoa xoa đôi bàn tay, từng bước một hướng phía nàng tới gần. Tô Ánh Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ cũng từ vừa mới cứng ngạnh, trong nháy mắt mềm nhũn ra, thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên ôn nhu, thậm chí có chút nũng nịu. Lão công. Ừm. Lâm Ngạn nhíu mày. Như thế chủ động, thường ngày muốn cho Tô Ánh Tuyết gọi lão công cũng không dễ dàng. Bây giờ lại như thế chủ động. Ta biết ngươi. Tô Ánh Tuyết cắn cắn môi cánh, thanh âm lại nhỏ mấy phần, ta biết ngươi rất muốn. Rất muốn cái gì? Tô Ánh Tuyết đống nhiên nữ nhi thái, để Lâm Ngạn trong nháy mắt có chút miệng đắng lưỡi khô. Chính là cái kia. Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng túi lầu xuống. Cái nào? Lâm Ngạn hô hấp bắt đầu gấp rút, nói. Tô Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, muốn. Ngươi đoán đúng. Lâm Ngạn khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó thì sao? Tô Ánh Tuyết có chút khó khăn nói, thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lão công, ngươi có thể tha cho ta hay không? Nếu không, ta hôn ngươi một ngụm. Thân chỗ nào? Lâm Ngạn hỏi. Tô Ánh Tuyết, ngươi muốn hôn chỗ nào? Nghe nói như thế, Lâm Ngạn khẽ nhíu mày, trong đầu vô ý thức tìm kiếm có thể thao tác địa phương. Chỗ nào cũng được sao? Tô Ánh Tuyết chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, hẳn là đều có thể đi. Nàng biết, buổi tối hôm nay nếu là không thật hôn một chút, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Bỏ xe giữ tướng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này phương pháp. Vậy được. Lâm Ngạn dựng lên cái ok thủ thế, vậy ngươi chờ ta đi tẩy một chút. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, nghiêng đầu một cái. Nghĩ thầm, cùng lắm thì liền thân cái miệng, hắn lúc nào chú ý như thế rồi. Vậy mà chủ động muốn đi tẩy miệng. Bất quá, vẹn vẹn một lát, nàng liền phản ứng lại. Chỉ một thoáng, gương mặt đỏ đến bên tai. Ngươi, đồ lưu manh. Cơ lấy gối ôm liền hướng Lâm Ngạn ném tới. Lâm Ngạn có chút nghiêng đầu né tránh, hướng nàng cười hắc hắc. Lên nhiều lần như vậy làm, ta còn có thể lại để cho con vịt đã đun sôi bay. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía Tô Ánh Tuyết nhào tới. Mỹ nữ vừa tắm rửa xong, làn da lành lạnh, chân bóng. Lâm Ngạn không có cho nàng cơ hội phản ứng, nhắm ngay nàng hồng nhuận cánh môi hôn lên. Hôn là tình lữ kiểm chắc độ thân mật phương thức tốt nhất. Nếu có một ngày đối phương không nguyện ý hoàn toàn đầu nhập vào, vậy đã nói rõ hắn nàng đối ngươi yêu thương bắt đầu cắt giảm. Hiển nhiên Lâm Ngạn cùng Tô Ánh Tuyết đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ, vẫn là mới nếm thử tư vị, trang diện kia nhất định là kịch liệt, điên cuồng. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, đèn bàn loan quang đột nhiên lung lay. Tô Ánh Tuyết nghe được trên người hắn tươi mát bạc hà kem đánh răng vị, hòa với như có như không mùi sữa, giống khối hòa tan ô mai nãi đường, ngọt đến người tròn váng. Lâm Ngạn đầu ngón tay nhẹ nhàng chế trụ eo của nàng, xúc cảm mềm mại giống đoàn kẹo đường, để hắn nhịn không được nắm chặt cánh tay, đem người hướng trong ngực mang theo mang. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chẳng biết lúc nào trượt tiền đến, trên sàn nhà dệt ra ngân bạch sa. Quần áo rơi xuống đất thanh âm nhẹ giống phiến lông vũ, trên tủ đầu giường tiểu hùng con rối ngửa đầu, lọ thủy tinh bên trong tinh tinh đèn lúc sáng lúc tối, đem dây dưa cái bóng quăng tại trên tường, giống bức sẽ hô hấp họa. Nhiệt độ tại kéo lên. Tô Ánh Tuyết trong thoáng chốc cảm thấy mình giống khối bị ngậm hóa hoa quả đường, từ đầu lưỡi đến đầu ngón tay đều nổi lên mềm nhũn ngọt. Lâm Ngạn Hôn mang theo điểm ngây ngô cướp đoạt cảm giác, nhưng lại tại nàng nắm chặt nắm đấm lúc đống nhiên thả nhẹ, giống đối đại dễ nát chân bảo. Không biết là ai đụng đổ đèn bàn, vàng ấm quang trải đầy giường, đem hai cái trùng điệp cái bóng nhuộm thành mật đường sắc. Đêm còn rất dài, nguyệt quang chính ôn nhu. Chương 210, sắt vách từ nhỏ Hải Nhi, chương 210, sắt vách từ nhỏ Hải Nhi. Hơn 2 giờ sau, Tô Ánh Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ, gối lên Lâm Ngạn cánh tay, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng. Lao công. Ừm. Lâm Ngạn vuốt vuốt đầu của nàng. Người khi còn bé, ăn cái gì lớn lên? Tô Ánh Tuyết thanh âm lộ ra nghi hoặc cùng e ngại. 2 giờ. Đây chính là 120 phút, 7200 giây. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Lâm Ngạn trên thân trang điện cơ lên tin. Ê. Lâm Ngạn nhíu mày. Kỳ thật, hắn đã sớm ở trong lòng đem hệ thống cho cấp E mục từ bá vương thương cho khen vô số lần. Cái này mẹ nó là cấp E, cho cái S đều không đổi tốt ta. Nam nhân chinh phục nữ nhân có rất nhiều loại phương thức, mị lực, quyền lợi, tiền tài, nhưng vô luận loại kia cũng không bằng tại trên sinh lý chinh phục tới có cảm giác thành công. Nhất là thấy đối phương nâng cờ trắng đầu hàng, cái loại cảm giác này, các ngươi hẳn không có trải nghiệm qua a? Có sao? Trả lời ta. Mời thành thật. Lão bà, kỳ thật cái này theo quả vật cái gì lớn lên không quan hệ. Lâm Ngạn chứng trạc đàng hoàng nói. Tô Ánh Tuyết miết lên đầu, ngẩng đầu nhìn Lâm Ngạn góc cạnh rõ ràng cảm tuyến, cái kia cùng cái gì có quan hệ? Kỳ thật nàng sơ thể nghiệm cũng không khá lắm. Bất quá, ngoại trừ cơ bản sinh vật cùng sinh lý tri thức bên ngoài, nàng còn làm qua cưỡng gian án, đối với phương diện này hiểu rõ, ngoại trừ không có thực tiễn, nên có điều có. Cho nên, nàng đối Lâm Ngạn biểu hiện hết sức kinh ngạc. Đây là một người bình thường nên có thực lực. Cái này gọi thiên phú. Lâm Ngạn tại trên trán nàng hôn một cái, phải biết, người cùng người là có khác biệt, có ít người năng khiếu, tỉ như ta. Có người một không có năng khiếu, hơn nữa còn đặc biệt mạnh, thiên phú thì càng kém, dính nữ 3 giây. Liền. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, chân mày cau lại, còn có người dạng này. Lâm Ngạn gật đầu. Bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy nam khoa bệnh viện? Đó lấy, thanh âm hắn ôn nhu mà hỏi, ngươi còn mệt hơn không mệt? Trong giọng nói lộ ra quan tâm. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, lúc ấy mệt mỏi, hiện tại tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi tốt, vậy liền lại đến. Lâm Ngạn xoay người đảo khách thành chủ. Tô Ánh Tuyết quá sợ hãi. A, lão công, ta. Sáng ngày thứ hai, bàn ăn bên trên, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bạch Mộng Giao cầm trong tay bánh quẩy, kinh ngạc nhìn xem hai gã khác tinh thần hệ vải mắt gấu mèo. Ca, Tuyết Tuyết tỷ, các ngươi buổi tối hôm qua nấu suốt đêm sao? Lâm Ngạn gật gật đầu, đáng chết tiểu thuyết, thật sự là quá hấp dẫn người, nhìn mê mẩn, không có ôm. Bạch Mộng Giao ánh mắt chuyển tới Tô Ánh Tuyết trên thân, Tuyết Tuyết tỷ, ngươi cũng nhìn một cái suốt đêm tiểu thuyết. Tô Ánh Tuyết cười cười xấu hổ, ta, đúng, ta cũng đọc tiểu thuyết tới. Bạch Mộng Giao càng hiếu kỳ, cái gì tiểu thuyết đẹp mắt như vậy, lại đem bọn hắn đồng thời mê hoặc. Thế là, hưng phấn mở miệng hỏi, ca, các ngươi nhìn cái gì tiểu thuyết nha? Có thể để cho ta cũng nhìn xem sao? Dứt lời, Lâm Ngạn cùng Tô Ánh Tuyết nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, tiểu hài nhi không thể nhìn. Bạch Mộng Giao không hiểu gãi đầu một cái, nghĩ thầm, ta không phải tiểu hài tử nha, ta đều hơn 20. Bất quá, đã ca ca nói không thể nhìn, vậy ta liền không xem đi. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ca, các ngươi tối hôm qua có nghe thấy không? Sắt vách từ nhỏ Hải Nhi, đánh một đêm, kêu nhưng thảm. A, khu cụ Lâm Ngạn lúng túng ho khan hai tiếng, vui đầu bắt đầu uống sữa đậu nành, chỉ định là sắt vách tiểu Hải Nhi quá nghịch ngợm. Ăn cơm ăn cơm. Một tuần lễ sau, Ngụy Hướng Quân bị tạm thời cách chức điều tra, Tỉnh Thính thậm chí trực tiếp thành lập giám sát tổ và ở khu mới cục trị an. Đồng thời, một trận hệ thống cảnh vụ nội bộ tự tra tại trong phạm vi toàn tỉnh Lạng Yên triển khai. Loại chuyện này không cần đến Lâm Ngạn xuất mã, hắn vẫn tại Tân Hải ngay trước nhỏ phụ cảnh, mỗi ngày cưỡi xe tuần tra khắp nơi làm nền máng. Mặc dù phụ cảnh tiền lương không cao, có thể hắn tiền thưởng cao a. Trước mấy ngày trong tỉnh cho hắn phê 20 vạn tiền thưởng, mà lại đã đến sổ sách. Lâm Ngạn chuẩn bị mang lão bà đi dạo phố, hảo hảo tiêu phí tiêu phí. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Ánh Tuyết gọi tới. Uy, lão bà, người sau khi tan việc trực tiếp đi Khải Việt quảng trường chờ ta đi, ta trở về đổi quần áo liền đến. Trong thị cục cửa hàng rất gần, liền cách một con đường, nàng trực tiếp đi qua ngược lại dễ dàng hơn. Dạo phố. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, sửng sốt một chút, Lâm Ngạn nhưng cho tới bây giờ không có chủ động đưa ra qua muốn cùng với nàng dạo phố. Làm sao đột nhiên đến như vậy vừa ra? Lâm Ngạn cười ha hả nói, "Đúng, đây không phải vừa phát tiền thưởng sao? Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi shopping, mua quần áo, mua túi sách, mua ngươi muốn mua bất kỳ vật gì." Trước kia keo kiệt là bởi vì Tô Ánh Tuyết còn không phải nữ nhân của mình. Hiện tại liền không đồng dạng. Nam nhân đối với mình nữ nhân, mà lại là trung thành nhân phẩm lại tốt nữ nhân, sao có thể không hào phóng đâu? Liền xem như muốn trên trời nguyệt lượng, vậy cũng cho nàng hái xuống. Ta bình thường không ba lô a. Tô Ánh Tuyết đi làm mặc đồng phục, ta tầm cơ bản đều là giản lược mặc dựng, mà lại cũng không có ba lô thói quen, chủ yếu là mang đồ vật ít. Vậy liền mua khác, thì như quần áo cái gì, vậy cứ thế quyết định. Lâm Ngạn trực tiếp cúp điện thoại, tiến phòng tắm vọt vào tắm, thay xong quần áo, sau đó lái xe hướng phía Khải Việt quảng trường chạy tới. Dừng xe xong, đi vào quảng trường lầu 1. Tô Ánh Tuyết có chút việc chậm trễ, còn chưa tới. Lâm Ngạn an vị đang nghỉ ngơi trên ghế đợi nàng. Chẳng được bao lâu, bên cạnh đến cái nam, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, Âu phục dày da, loẹt loẹt, dùng chính là hoa 30% giảm giá chồng, trên cổ tay còn mang theo Rolex. Nhìn qua thương vụ phạm 10 phần. Lâm Ngạn lúc đầu cũng không có quá để ý. Thẳng đến Tô Ánh Tuyết thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng cổng. Hôm nay Tô Ánh Tuyết mặc một đầu váy liền áo, thon dài dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, sự xuất hiện của nàng phảng phất trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cửa hàng. Lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lâm Ngạn trong lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Thử hỏi, lão bà của ai dài dạng này, trong lòng không vui nở hoa. Thế là, hắn cười. Người cũng thích cái này. Bên cạnh Âu Phục Nam đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Ngạn kinh ngạc quay đầu, lập tức nhẹ gật đầu. Âu Phục Nam cười cười, loại này nữ sinh xem xét chính là có cực tốt bối cảnh, chọn phu hàng đầu điều kiện chính là môn đăng hộ đối. Các nàng bình thường càng ưa thích thành thủ cổ trọng, sự nghiệp hình nam nhân. Thì như ngươi loại này. Lâm Ngạn nhíu mày. Âu Phục Nam cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy. Hắn lập tức đứng người lên, tự tin nói, nếu như ngươi không tin, ta có thể làm mẫu cho ngươi xem một chút. Nói, hắn nện bước tự tin vừa trầm ổn bộ pháp, hướng phía Tô Ánh Tuyết đi tới. Chương 211, bị hắn đượng, chương 211, bị hắn đượng. Lâm Ngạn thấy thế, nhíu mày. Có ý tứ gì? Ngươi phải cho ta vẽ mẫu thiết kế của ta lão bà. Âu Phục Nam mang trên mặt ung dung cười, đi đường tư thế cũng càng thêm tiêu sái xuất khí. Chỉ ít, hắn lại như thế này cho rằng, vị tiểu thư này, có thể quấy rầy ngươi một chút không? Tô Ánh Tuyết ngay tại nhìn chung quanh tìm kiếm Lâm Ngạn, nghe được thanh âm, dừng bước lại, ánh mắt lập tức rơi vào trước mắt, Âu Phục giày ra trên thân nam nhân. Ngươi là có chuyện gì không? Làm cảnh sát, trợ giúp quần chúng bài ưu giải nạn là khắc vào trong gen thuộc tính. Cho nên, nàng phản ứng đầu tiên là hỏi thăm, muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không gặp phiền phức gì. Âu Phục Nam kéo ra một vòng tự nhận là nụ cười ưu nhã, nói, là như vậy, ta là chuyên đến Khải Việt bên này khảo sát, điện thoại vừa mới không biết đột nhiên quên ở chỗ nào, cho nên, muốn mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, có phải hay không bị người nhặt được. Nha. Tô Ánh Tuyết điện thoại vốn là cầm ở trong tay, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, giải khai khóa trực tiếp liền đưa tới. Nàng ngược lại không phải là không có an toàn ý thức. Làm cảnh sát hình sự, nếu như có thể ngẫu nhiên gặp lừa đảo, đây không phải là đưa tới cửa gói quà lớn sao? Tạ ơn. Âu Phục Nam tiếp nhận điện thoại, trên mặt một mực treo tiểu dung, thông qua dãy số thời điểm, hắn còn tận lực đưa tay lộ ra trên cổ tay rổ lẹt mắt nhìn thời gian. Đúng lúc này, một trận tiếng âm nhạc tại hắn trong túi công văn vang lên. Âu Phục Nam ra vẻ kinh ngạc nói, "Nha, điện thoại nguyên lai tại ta trong bọc, nhìn ta trí nhớ này." Nói xong, hắn cúp điện thoại, đưa di động trả lại cho Tô Ánh Tuyết, cười nói, "Phi thường thật có lỗi, là ta sơ sót." Tô Ánh Tuyết cũng không để ý, tiếp nhận điện thoại, cười cười, "Không có việc gì. Vì cảm tạ ngươi thay ta tìm tới điện thoại, dứt khoát ta mời ngươi ăn chén cơm a." Âu Phục Nam đưa tay chỉ trên lầu, "Ta vừa vặn chuẩn bị lên bên trên khảo sát nhà kia nhà hàng Tây. Mượn cái điện thoại liền muốn mời ăn cơm." Tô Ánh Tuyết có chút nhíu mày, đã nhận ra có cái gì không đúng. "Không có ý tứ, ta là tới tìm người." Mặc dù xem thấu mục đích của đối phương, Tô Ánh Tuyết vẫn lễ phép từ chối khéo. "Chờ khuê mà sao?" Âu Phục Nam có nhiều thâm ý cười nói, "Không sao, ta có thể xin các ngươi cùng đi." "Không được." Tô Ánh Tuyết vừa dứt lời, Lâm Ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. "Mỹ nữ, tối nay cùng ca ăn cơm, có rảnh không?" Lâm Ngạn trong thanh âm lộ ra phách lối. Âu Phục Nam quay đầu, phát hiện là hắn, trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường. Trong lòng tự nhủ, ta đều không giải quyết được, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Hắn thấy, trước mắt người thanh niên này mặc dù dáng dấp không tệ, có thể toàn thân cao thấp cộng lại còn chưa vượt qua 500 khối. Trong đó đầu to vẫn là cặp kia Lý Ninh giày thể thao. Phải biết, loại khí chất này, loại này bề ngoài mỹ nữ, là không thể nào chỉ nhìn tướng mạo. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nhìn Lâm Ngạn bị trò mèo thời điểm, mỹ nữ vậy mà trực tiếp đáp ứng xuống. "Có a." Tô Ánh Tuyết nhìn qua Lâm Ngạn, ánh mắt lập tức không đồng dạng, giống như là bị dạ minh châu chiếu sáng, ngậm lấy chờ mong. Âu Phục Nam không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Tô Ánh Tuyết, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Ngạn. "Không phải, hắn so ta nhiều cái gì? Dựa vào cái gì cùng hắn liền có rảnh? Ta muốn ăn nồi lẩu." Lâm Ngạn thanh âm vẫn như cũ rất phách lối. Tô Ánh Tuyết không chút do dự, gật đầu nói, "Vậy liền ăn lẩu. Ăn xong ngươi trả tiền." Lâm Ngạn nói tiếp. Tô Ánh Tuyết lại gật đầu, "Có thể, ăn xong nồi lẩu, muốn hay không cho ngươi thêm mua cốc sữa trà?" "Lâm Ngạn, vậy ta muốn uống Tuyết Vương." Tô Ánh Tuyết mang trên mặt ngọt ngào động lòng người tiêu dung, "Đương nhiên không có vấn đề." Âu Phục Nam ngậm, "Đây là tình huống như thế nào? Dạng này một cái nũng nịu mỹ nữ, trước mặt mọi người bị vậy còn chưa tính, mà lại, hắn còn đảo ngược thiên cương yêu cầu mỹ nữ mời ăn cơm. Trước mặt mọi người, ngươi cho ta thả phim khoa học viễn tưởng. Ai nha, cái này trong thương trường điều hòa không khí cũng quá làm, tại mới đợi một hồi, bờ môi đều lên ra." Lâm Ngạn nói một mình phàn nàn. Vừa dứt lời, chỉ gặp Tô Ánh Tuyết tiến lên hai bước, đi đến trước mặt hắn, nhón chân lên, hướng phía môi của hắn hôn tới. "Hiện tại còn làm sao?" "Tốt hơn nhiều." Lâm Ngạn lập tức quay người, tay phải khẽ cong. Tô Ánh Tuyết hội ý sẵn đi lên. "Đi, dẫn ngươi đi ăn lẩu." Nhìn thấy một màn này, Âu Phục Nam ngoại trừ chấn kinh, còn cảm giác bộ ngực mình bị đè nén, hô hấp không khoái, thậm chí có chút nghi tử ấn huyệt nhân trung. "Cái này mẹ nó, tức giận a, lại bị hắn cho đựng. Ngươi vẫn rất sẽ phối hợp mà." "Đi xa về sau." Lâm Ngạn nhỏ giọng nói. Tô Ánh Tuyết cười giả dối, "Ta còn có thể nhìn không ra hắn tâm tư. Ta còn có thể nhìn không ra tâm tư của ngươi." Hoàn toàn chính xác, làm nam nhân kia nghĩ hẹn nàng lúc ăn cơm, nàng liền đã kịp phản ứng. Làm Lâm Ngạn xuất hiện, hỏi ra vấn đề kia thời điểm, nàng liền biết Lâm Ngạn trong hồ lô muốn làm cái gì. "Lão công mình, trong nhà làm sao dạy vợ đều được, nhưng ở bên ngoài, mặt mũi nhất định phải cho đủ." Hàng quá hóa dở. Nhất là tối hôm qua về sau, Tô Ánh Tuyết đã nhận định Lâm Ngạn là cả đời mình nam nhân duy nhất. Cho nên, thái độ cũng có trên diện rộng chuyển biến. Khả năng đây là từ nữ hải đến nữ nhân thuế biến. Ngươi không phải muốn đi ăn lẩu sao? Nhìn xem Lâm Ngạn trực tiếp ngoặt vào nữ trang cửa hàng, Tô Ánh Tuyết không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ăn cơm gấp làm gì, đi trước mua quần áo, bằng không thì chờ một lúc đầy người nổi lẩu mùi vị, thử bắt đầu nhiều phiền phức. Nghe được Lâm Ngạn, Tô Ánh Tuyết có chút nhíu mày. Nàng phi thường nghĩ hoặc, Lâm Ngạn vì sao cần phải mua cho mình quần áo? Trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tiểu thư, xin hỏi muốn nhìn một chút loại nào quần áo đâu? Tiệm chúng ta vừa tới một nhóm tiểu mới trang phục hè, phi thường thích hợp ngại khí chất đâu. Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ phi thường nhiệt tình tiếp đãi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Ngạn. Như loại này chất lượng xoái ca mỹ nữ, đồng thời đi vào trong tiệm, vẫn là lần đầu. Thậm chí, hai người mới vừa vào cửa thời điểm, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ còn sửng sốt một chút, tưởng rằng minh tinh. Kết quả lật khắp đầu góc, mảy may tìm không ra hai người tin tức tương quan. Tùy tiện nhìn xem, Lâm Ngạn tự mình hướng phía treo quần áo tủ kính đi đến, tư thế kia, tựa như là cho chính hắn mua quần áo. Tô Ánh Tuyết lúc đầu xuyên thấu lấy liền không có quá đại yêu cầu, cũng không rõ ràng Lâm Ngạn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Cho nên, nàng không nói gì, cứ như vậy đi theo Lâm Ngạn sau lưng. Y phục này nhìn không tệ, bất quá, giống như không quá thích hợp ngươi, thân ngươi tài quá tốt, xuyên ra ngoài biết gây họa. Lâm Ngạn tự quyết định. Tô Ánh Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng đương nhiên nghe được Lâm Ngạn là có ý gì. Nàng hung đại, mặc quá bại lộ, Lâm Ngạn không muốn để cho người khác nhìn. Cái này, còn giống như không tệ. Lâm Ngạn thuận tay gỡ xuống một đầu màu đen sáng phiến bao mông quần, váy rất ngắn cái chủng loại kia. Tô Ánh Tuyết thấy thế, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới không phải còn ngại món kia quần áo quá để lò sao? Ngươi nói cho ta cái váy này không tệ. Chương 212, nhiệm vụ mới, chương 212, nhiệm vụ mới. Lâm Ngạn gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, không sai, món kia quần áo ở bên ngoài xuyên sắc thực quá lộ, nhưng là trong nhà mặc lại lộ ra quá bảo thủ, cho nên ta cho rằng không thích hợp ngươi. Tốt tốt tốt. Tô Ánh Tuyết một mặt im lặng biểu lộ. Nguyên lai hắn là như thế này để phán đoán, còn muốn phân ra bên trong nhà bên ngoài. Vậy cái này đầu váy đâu? Xuyên ra ngoài liền không lộ rồi. Lâm Ngạn chăm chú nhìn nàng lắc đầu nói, ai nói cái váy này muốn mặc đi ra ngoài? Ngay tại trong nhà mặc không tốt sao? Phối đầu vớ đen, lại đến song góp nhỏ giày cao gót. Chậc chậc chậc, hình ảnh kia quá đẹp, ta cũng không dám suy nghĩ. Lan. Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, vẫn không thể nào nhìn xuống. Nàng liền biết cái này LSD không có ý tốt. Nguyên lai là đến cho nàng tuyển tư nhân đặt trước chế. Sau một tiếng, Lâm Ngạn mang theo bao lớn bao nhỏ từ nữ trang trong tiệm đi ra. Đương nhiên, những thứ này chiến quả cũng không phải là từ trong một cửa hàng mua, mà là cơ hồ đem toàn bộ cửa hàng nữ trang cửa hàng đều đi dạo mấy lần. Chọn lựa quần áo cơ hồ bao dung hắn muốn tất cả loại hình. Chế phục có L, ngự tỷ, di cờ, sườn xám, bạ lẹn xì aga, váy ngắn, áo ngực, đai đeo. Tô Ánh Tuyết mặc dù không tình nguyện, có thể nàng cầm Lâm Ngạn có biện pháp nào. Lâm Ngạn nói, ta mua về, chính ta xuyên. Mua xong trên quần áo nhà lầu sau khi cơm nước xong, hai người lái xe về nhà. Vừa đến nhà Lâm Ngạn liền không kịp chờ đợi chạy vào phòng ngủ tắm rửa. Tẩy xong về sau, lại tranh thủ thời gian thúc giục Tô Ánh Tuyết đi tẩy. Nhưng mà, làm Tô Ánh Tuyết thổi khô tóc, mặc gạo màu trắng tơ tằm váy ngủ từ trong phòng ngủ đi tới, nhìn thấy trên ghế salon bày biện mấy bộ quần áo, ngộp. Bao mông quần màu đen sáo trang, di cờ sáo trang, sườn xám. Lâm Ngạn đứng ở nơi đó, chỉ vào những cái kia quần áo cười hì hì nói, "Lão bà, ngươi cảm thấy cái nào bộ đẹp mắt?" Tô Ánh Tuyết nghe vậy, lông mày cong cong nhỏ gấp. Mặc dù trước đó liền nghĩ đến một màn này, không nghĩ tới nhanh như vậy. Gò má nàng không khỏi ửng đỏ. Cứ việc hai người đang nếm trái cấm, có thể Tô Ánh Tuyết nhìn thấy những y phục này, vẫn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Mấy phút đồng hồ sau, phòng ngủ chính cửa từ từ mở ra, Tô Ánh Tuyết chậm rãi đi ra. Nàng thân mang đầu kia màu đen bó sát người váy liền áo, khuôn mặt khảm nạm lấy lấp lánh sáng phiến, cái cổ ở giữa buộc lên một đầu ưu nhã màu đen dây lụa. Bao mông dưới váy lộ ra rất ngắn, vẹn vẹn vừa vặn bao trùm cái mông vung cao. Thân hình của nàng không thể bắt bẻ, phản phất thiên công điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Duyên dáng đường cong vừa đúng, mỗi một tấc da thịt đều tại thuyết minh cái gì gọi là hoàn mỹ không một tì vết. Vừa rửa sạch, đen nhánh sáng bóng mái tóc nhẹ nhàng choàng tại đầu vai, có chút phiếm hồng dung nhan tuyệt mỹ, như là đỉnh cấp mỹ ma nhiếp nhân tâm phách. Lâm Ngạn nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, cảm giác cả người đều tại nóng lên. Tính sức kéo loại vật này, thật đúng là thiên sinh tự mang. Hậu thiên học, đại khái suất là học không được, coi như học được, khả năng cũng sẽ để cho người ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lộ ra tận lực. Cứ việc Tô Ánh Tuyết còn không hiểu những cái kia cao thâm ngự phu thủ đoạn, vẹn vẹn mặc bộ quần áo này hướng nơi đó vừa đứng, cũng đủ để cho hắn huyết mạch phu trương. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Đối mặt Lâm Ngạn nóng rực ánh mắt, Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Ngươi đoán ta muốn làm gì? Lâm Ngạn kéo trên người đồ mặc ở nhà, lộ ra cường tráng mạnh mẽ cơ ngực cùng cơ bụng. Đương nhiên là làm. Loại chuyện này, một khi có lần thứ nhất, liền đại khái sẽ ở đêm đó có lần thứ hai. Lại sau đó, liền sẽ trong những ngày kế tiếp, mở ra không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Lâm Ngạn hiện tại chính là như vậy. Mỗi ngày mở mắt ra liền ngóng trông trời tối. Cái này một tuần lễ đến nay, hai người cơ hồ không có nhà rỗi. Tô Ánh Tuyết chỉ là đến trễ số lần, liền đã vượt qua 2 năm này tổng cộng. Lý Phong thậm chí cũng hoài nghi nàng có phải hay không gặp sự tình gì. Thiên lôi câu địa hỏa. Tô Ánh Tuyết đã từ trước đó hoàn toàn bị động, chậm chậm bắt đầu đảo khách thành chủ. Ngạch A Lâm Ngạn trừng to mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, che miệng lại. Người cắn ta. Tô Ánh Tuyết cười giả dối, muốn nhìn ta mặc ngươi thích quần áo, ngươi không nên có điểm nỗ lực sao? Thật sao? Lâm Ngạn nhếch miệng, nhớ tới Tô Ánh Tuyết lần thứ nhất cắn mình hình tượng. Đã ngươi thích cắn, vậy ta liền cho ngươi cắn tốt. Cuối tháng 6, thời tiết dần dần nóng bức. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngạn ngoại trừ mỗi tuần mặt đi Nam Đô tiếp Bạch Mộng Giao bên ngoài, cơ bản không có sự tình khác. Gần nhất cũng không có phát sinh cái gì khó giải quyết đại án, hắn nhiệm vụ hàng ngày vẫn như cũng là thường ngày tuần tra. Lâm Ngạn đem cảnh dụng mổ tờ dừng ở ven đường ăn kem quay nước, đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, là Trương Đông Hải đánh tới. "Uy, Đầu Nhi." Lâm Ngạn lắm điều một ngụm lão băng côn mà, phát ra thanh âm quái dị. Một bên khác Trương Đông Hải, nghe được động tĩnh này nhíu nhíu mày, "Ngươi ở đâu?" "Trong nhà." "Không có a, tại trên đường cái." Lâm Ngạn thuận miệng trả lời, lại lắm điều một ngụm. "Chán." Trương Đông Hải chân mày nhíu càng chặt, nghiêm túc nói, "Loại chuyện này, vẫn là tận lực không muốn ở bên ngoài a. Ảnh hưởng không được." Lâm Ngạn một mặt một bước, trong lòng tự nhủ, ta tại ven đường bên trên ăn kem, làm sao lại ảnh hưởng không xong. "Đầu Nhi, ăn cây cà gem mà thôi, không đến mức a." "Chán." Trương Đông Hải tức sạm mặt lại. "Khụ khụ, nói chính sự. Ngươi cũng biết, chúng ta Tân Hải không chỉ có đường ven biển, cũng có đường biên giới, tập độc tình thế phi thường nghiêm trọng. Hôm nay, trong cục chúng ta tập độc đại đội, Nam vùng tuyến nhân truyền đến tin tức, có một chi ngoại cảnh vũ trang phần tử tại M quốc cùng ta nước biên cảnh rừng mưa bên trong công nhiên chế ma túy độc. Nếu như không kịp thanh trừ, sẽ đối với nước ta xã hội ổn định mang đến cực lớn ảnh hưởng." Lâm Ngạn nhíu mày hỏi, "M quốc bên kia mặc kệ sao?" Trương Đông Hải thở dài nói, "M quốc hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, mà lại rất nhiều người còn có lợi ích gút mắc, cho dù bọn hắn muốn quản, cũng có lòng không đủ lực. Cho nên, chỉ có thể cùng chúng ta liên hợp chấp pháp, nói điểm trực bạch, chính là bọn hắn phái chọn người, chúng ta phái chọn người, liên hợp lại, bằng vào chúng ta làm chủ, đánh dụng cái này chế độc tập đoàn. Trong cục chúng ta, năng lực mạnh nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là cái gì cái nhìn?" Lâm Ngạn không phải chính thức nhân viên cảnh sát, Trương Đông Hải không có quyền lợi trực tiếp ra lệnh, chỉ có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Lâm Ngạn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, "Bạch Chí An còn bao lâu có thể phán?" Trương Đông Hải nghe vậy, khẽ nhíu mày. Lâm Ngạn lúc này nâng lên Bạch Chí An, là có ý gì? Hắn ẩn ẩn đoán được chút gì. "Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá, cũng nhanh." Lâm Ngạn nói, "À, tốt, vậy phiền phức Đầu Nhi ngươi giúp ta hỏi một chút sở trưởng, thời gian cụ thể là thời gian nào phán? Ngươi vừa mới nói sự tình, quá mức trọng đại, ta phải suy nghĩ một chút." Chương 213, tiến về M quốc, chương 213, tiến về M quốc. Cúp điện thoại. Trương Đông Hải suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lần nữa cầm điện thoại lên, cho Trương Tiểu Mai gọi tới. Lâm Ngạn vừa mới ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, muốn cho hắn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, vậy thì nhất định phải tại Bạch Chí An sự tình bên trên có thuyết pháp. Có lẽ, Lâm Ngạn nguyện ý một mực làm một tên phụ cảnh lưu tại cảnh đội, chính là vì Bạch Chí An. Đương nhiên, Lâm Ngạn cùng Bạch Chí An cùng nữ nhi của hắn Bạch Mộng Giao ở giữa liên quan, cũng là Trương Đông Hải về sau mới biết. Kỳ thật, từ nhân tính góc độ đi lên nói, Lâm Ngạn bất luận làm ra loại nào lựa chọn, không nhất định chính xác, nhưng nhất định có thể lý giải. Có thể nghĩ, hắn tự tay đem Bạch Chí An đưa vào đi, là lưng đeo như thế nào áp lực tâm lý. Cho nên, Trương Đông Hải cũng liền có thể lý giải hắn vì cái gì hiện tại muốn như vậy làm. Một bên khác, Lâm Ngạn ăn xong kem, hoành ngồi tại trên xe gần máy, cau mày, nhìn xem phương xa, giống đang tự hỏi, lại giống là đang lo lắng. Nói thật, mặc dù hắn vẫn luôn đang vì Bạch Chí An sự tình cố gắng, có thể hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì loại này thao tác cần liên lụy đến sự tình rất rất nhiều. Lâm Ngạn sở dĩ muốn dùng công lao của mình đổi lấy Bạch Chí An từ nhẹ xử lý, rất mấu chốt nguyên nhân là, Trương Tiểu Mai người này mặc dù thiết diện vô tư, nhưng đầy đủ tỉnh táo, cách cục cũng đủ lớn. Tại xã hội ổn định sự tình bên trên, nàng thường thường cân nhắc chính là như thế nào lợi ích tối đại hóa mà không phải chết móc việc nhỏ không đáng kể quy tắc. Đúng lúc này, Lâm Ngạn điện thoại vang lên, là Trương Đông Hải đánh tới. Không cần nghĩ cũng biết, hắn khẳng định đã cho Trương Tiểu Mai gọi điện thoại. "Uy, Đầu Nhi." "Lâm Ngạn nha." Đối diện truyền đến Trương Đông Hải thanh âm, "Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ngươi nói." "Bạch Chí An trước đó tại Nam Á sinh động nhiều năm như vậy, hắn ở bên kia hẳn là có thể thu hoạch đến một chút đáng tin tình báo a." Nghe được Trương Đông Hải, Lâm Ngạn đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đều là nửa đêm quỷ, ai còn xem không hiểu liều trai. Vậy khẳng định, Bạch Chí An tại Nam Á chiếm cứ nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ khẳng định không thể chê. Lâm Ngạn ngữ khí chắc chắn nói, "Trương Đông Hải, hiện tại có một cái cơ hội lập công chủ tội, hy vọng ngươi có thể tự mình đi thuyết phục hắn phối hợp chúng ta." "Là như vậy, chúng ta mặc dù cùng M quốc là liên hợp chấp pháp, nhưng này giúp ma túy hành tung 10 phần bí ẩn, mà lại Nam Á địa thế cùng khí hậu đối với chúng ta đều rất bất lợi, cho nên chúng ta cần đáng tin tình báo, tốt nhất còn có người có thể đi vào đến địch nhân nội bộ." Nghe xong Trương Đông Hải, Lâm Ngạn trong nháy mắt minh bạch. Đây là Trương Tiểu Mai lấy nàng phương thức cho mình mở ra điều kiện. Nếu như Bạch Chí An có thể tích cực hiệp trợ cảnh sát nhất cử đánh dụng cái này chế độc tập đoàn, cái kia tất nhiên là một cái công lớn, là có thể dựa theo chính quy chương trình ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó bất luận là phán quyết lúc cân nhắc mức hình phạt, vẫn là bị tù trong lúc đó giảm hình phạt, đều có vô cùng trọng yếu tham khảo căn cứ. Không hề nghi ngờ, cái này có là Lâm Ngạn một mực chờ đợi cơ hội. "Đầu Nhi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục hắn." Trương Đông Hải cười nói, "Không chỉ có là hắn, còn có ngươi, nhiệm vụ này làm sao có thể thiếu được ngươi tham dự đâu." "Lâm Ngạn, đương nhiên." Sau 2 giờ, Lâm Ngạn thuận lợi tại Nam Đô trại tạm giam, gặp được tiểu tụy Bạch Chí An. Vẫn như cũng là sở trưởng văn phòng. Bên trong chỉ có Lâm Ngạn cùng Bạch Chí An hai người. "Bạch thúc." Lâm Ngạn đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Bạch Mộng Giao không chắc. Trên đường tới, hắn nói cho Bạch Mộng Giao mình lập tức muốn đi trại tạm giam, còn có thể nhìn thấy Bạch thúc. Cố ý để Bạch Mộng Giao thâu một đoạn video, mục đích đúng là mang tới cho Bạch Chí An nhìn. Lâm Ngạn ấn mở video. Trong tấm hình, mặc váy liền áo Bạch Mộng Giao, mang trên mặt tự tin nụ cười ngọt ngào, hướng phía ống kính phất phất tay. "Ba ba, ngài còn tốt chứ? Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ca ca vừa mới nói với ta, hắn muốn đi nhìn ngươi, ta ngay tại giặt quần áo, ngươi nhìn." Bạch Mộng Giao ngồi xổm ở phòng vệ sinh, trên mặt đất thả cái chậu nhỏ, bên trong ngâm hai kiện Hạ Thiên Khinh bạc quần áo. Thấy cảnh này, Bạch Chí an tâm siết chặt. Đổi lại trước kia, nữ nhi đừng nói tự mình rửa y phục, liền liền y phục nàng đều không có mình trông qua. "Ba ba, ta có phải hay không rất tài giỏi?" Bạch Mộng Giao đối ống kính, cười nói, "Hạ Thiên quần áo xoa nhất trà sắt liền sạch sẽ, thả trong máy giặt quần áo ngược lại là lãng phí thời gian. Ta không chỉ có sẽ giặt quần áo, ta sẽ còn quét dọn vệ sinh, sẽ còn nấu cơm chờ ngươi về nhà, ta liền làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon." Phần cuối thời điểm, Bạch Mộng Giao thanh âm đột nhiên thấp xuống, nụ cười trên mặt cũng đổi thành lo lắng. "Ba ba, ngươi ở bên trong, nhất định phải chiếu cố tốt mình, ta sẽ chờ lấy ngươi về nhà." Bạch Chí An xem hết video, hai tay che mặt, im lặng nước nở. Lâm Ngạn thở sâu, vuốt phía sau lưng của hắn. Trọn vẹn qua mấy phút, hắn mới mở một chút miệng nói nói. "Bạch thúc, kỳ thật ta lần này đến là có khác sự tình." Bạch Chí An nghe vậy, gật gật đầu, "Ngươi, ngươi nói." Lâm Ngạn thẳng thắn, "Tân Hải cảnh sát muốn cùng em mở quốc cảnh sát liên hợp hành động, đả kích trên biên cảnh một cỗ chế độc đội. Cảnh sát biết ngươi tại Nam Á chờ đợi rất nhiều năm, cho nên hy vọng ngài có thể ra mặt trợ giúp cảnh sát thu hoạch một chút tình báo, xem như lập công chu tội." Bạch Chí An nghe vậy, run rẩy thân thể trong nháy mắt ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi nói cái gì? Lập công chu tội?" Lâm Ngạn gật gật đầu, "Một khi lập công, sẽ đối với ngươi phán quyết sinh ra ảnh hưởng rất lớn." Hắn nói không nói đấu, nhưng Bạch Chí An loại này lao giang hồ lại há có thể nghe không rõ. Bạch Chí An cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lúc trước hắn tại Nam Á sinh ý, trong đó liền bao quát em ở quốc, cũng hoàn toàn chính xác ở bên kia có khả năng giúp đỡ được bận điệu người. Tốt. Bạch Chí An hiện tại duy nhất tín niệm chính là có thể sớm ngày ra ngục cùng nữ nhi đoàn tụ. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt hắn, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Bạch Chí An hiện tại là phạm nhân, hắn không có khả năng cùng Lâm Ngạn cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, càng không khả năng xuất ngoại. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trại tạm giam giảm xa trình thao tác. Thế là, hắn cho Lâm Ngạn một cái địa chỉ cần tìm được đối phương, xác nhận thân phận về sau, đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn đạt được muốn manh mối. 3 ngày sau, Lâm Ngạn cưỡi máy bay đã tới M Quốc, cùng hắn cùng nhau đi tới còn có đội trưởng Lý Phong. Lý Phong chủ yếu là cùng nơi đó cảnh sát tiến hành câu thông cân đối, cũng coi là Lâm Ngạn trợ thủ. Đương nhiên, Lý Phong không thèm để ý chút nào ai là chủ đạo. Hắn chỉ biết là đi theo Lâm Ngạn liền sẽ có cơ hội lập công lớn. Chương 214, Lý Phong áp lực như núi, chương 214, Lý Phong áp lực như núi. Đi ra thủ đô sân bay, Lý Phong từ trong túi xuất ra một hộp khói, rút ra một cây đưa cho Lâm Ngạn. "Ta không rút." Lâm Ngạn cự tuyệt. Lý Phong nhíu mày, chuẩn bị mang thai. Lâm Ngạn nhíu mày, trong lòng tự đủ, ta ngay cả cưới đều không có kết, chuẩn bị cái truy vận. "Sẽ không." Lý Phong cho mình nóng lửa, hút mạnh một ngụm, khói mù lờ, cười nói, "Rất tốt, vậy nói rõ ngươi không có áp lực." "Không giống ta, áp lực lớn, phải dựa vào cái đồ chơi này đến giảm sức ép." Lâm Ngạn có chút ghé mắt, ngoạn vị ánh mắt nhìn sang, "Áp lực? Dính giường 3 giây liền ngủ, vẫn là dính nữ 3 giây liền?" Dứt lời, Lý Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, giống như là bị lao tâm. "Khụ khụ, ta đều hơn 40, đã sớm không thèm để ý phương diện này sự tình, một lòng gây sự nghiệp. Ngươi là người trẻ tuổi, ngươi hỏa khí vượng, bất quá, chờ ngươi đến ta tuổi đời này, ngươi cũng giống vậy. Ca nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc đảm đương không nổi cơm ăn. Đến tiết chế, nếu không, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ có tâm bất lực." Lâm Ngạn nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Ta đại khái xuất về sau, không có loại phiền não này." Lý Phong ghé mắt, "Thổi đâu? Nam nhân kia đến niên kỷ, sẽ không xảy ra lý tính bất lợi. Không phải ca cùng ngươi thổi, ta lúc còn trẻ cũng là nửa giờ cất bước." "Nửa giờ?" Lâm Ngạn biểu lộ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Lý Phong một mặt tự ngạo, "Lý ca ta chưa từng khoác lác." Lâm Ngạn cười, "Nửa giờ không phải vừa mới tiến vào trạng thái sao? Liên cái này còn cần đến thổi? Có ý tứ gì?" Lý Phong liếc xéo lấy hắn, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, "Chẳng lẽ ngươi còn có thể một giờ?" Lâm Ngạn duỗi ra hai ngón tay. Lý Phong nhíu mày, "2 giờ?" "Lên." Lâm Ngạn tăng tốc bước chân hướng phía bên ngoài đi đến, ném ra một chữ, "Lên." Thật sự là hắn không có khoác lác. Có ba vương thương gia thân, 2 giờ chỉ là hắn bảo vệ cô vợ trẻ khắc chế, cũng không đại biểu hắn hạn mức cao nhất. "Ta mẹ nó." Lý Phong trong nháy mắt cảm giác miệng bên trong hoa tử không thơm. Nếu như là người khác nói lời này, hắn còn có thể chất vấn. Có thể lời này là từ Lâm Ngạn miệng bên trong nói ra. Mọi người đều biết, hắn người này từ trước đến nay đều là đảo ngược hư tiêu, chưa từng nói mạnh miệng. Hắn nói 2 giờ. Vậy cũng là bảo thủ thuyết pháp. Lý Phong ghen ghét. "Nóa." Hai người đi ra sân bay. Lý Phong sau khi gọi điện thoại xong, từ ven đường một cô Toyota tỉ cả thượng, hạ đến một người trung niên nam tử. Hắn chính là M Quốc cảnh sát phái tới dẫn đường. Cảnh sát người không đến, chủ yếu là sợ hãi bại lộ hành tung, đánh cỏ độc rắn. "Ta gọi Đồng Đại Ôn." Nam tử vươn tay, hướng phía hai người đưa tay phải ra. "Lý Phong, Lâm Ngạn." Hai người lễ phép sau khi bắt tay, đi theo lên tỉ cả. Đồng Đại Ôn đóng cửa xe, đưa tay từ phụ xe dưới chỗ ngồi phương xuất ra hai thanh súng ngắn đưa cho hai người. "Đây là cảnh sát để cho ta chuyển giao cho các ngươi, đúng, còn có đạn. Tại MZ, thương là một loại phi thường thường gặp vũ khí, không chỉ có quân đội có, cảnh sát có, tư nhân vũ trang có, liền ngay cả rất nhiều dân chúng bình thường cũng có. Đây là Lâm Ngạn trước khi đến đặc địa hướng Trương Đông Hải sách yêu cầu. Đi vào bên này, nhất định phải có súng. Khác không dám nói, chí ít tại thương lớp vải lót đạn đánh xong trước đó, hắn là an toàn. Tại hỏa lực tiếp tế sung túc tình huống phía dưới, hắn thậm chí có thể đơn đấu một chi bộ đội. Đây cũng là Lâm Ngạn dám mấy lần đi tới đi lui Nam Á lực lượng. Kiểm tra súng ngắn, lắp đạn, lên đạn sau chớ vào sau lưng. Lâm Ngạn đem Bạch Chí An cho tấm kia viết địa chỉ tờ giấy cho Đồng Ngại Ôn. Mang bọn ta đi nơi này. Đồng Ngại Ôn nhận lấy xem xét, khẽ nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Ngạn, mặt lộ vẻ khó xử, cảnh cống bên kia gần nhất không phải rất thái bình, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không có việc gì, ngươi chỉ phụ trách mang bọn ta đi là được. Lâm Ngạn ngữ khí kiên định. Được. Đồng Ngại Ôn thấy hắn như thế kiên quyết, cũng không tốt nói tiếp cái gì, phát động xe, rời đi sân bay. Đúng lúc này, sân bay một bên khác, một cỗ trong xe con, hai tên nam tử ném đi tàn thuốc đuổi lái xe đuổi theo. Hai cái này xem xét chính là Hoa Hạ tới, mà lại tướng mạo không tệ, nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Một tên dáng người so sánh gầy nam tử, nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia tỷ cả, trong mắt tràn đầy tham lam. Tại M quốc, bắt cóc là nhất tiếng sột soạt chuyện bình thường, nhất là Hoa Hạ người tới. Trong mắt bọn hắn, vậy đơn giản chính là hành tẩu tiền mặt. Mang đi về sau, chuyển tay ban cho Viên Khu, nói ít mấy vạn mười mấy vạn tới tay. Đến Viên Khu, đầu tiên là hỏi ra thuộc yêu cầu tiền chuộc. Sau đó lại tiến hành nghiệp vụ huấn luyện, tiến hành các loại phạm tội hoạt động. Đại đa số người một khi đến nơi đó, cũng đừng nghĩ rời đi. Súng ống đầy đủ bảo an, muốn chạy trốn, bị bắt trở về bị đánh đều là chuyện nhỏ. Làm không tốt liền hái được khí quan, trực tiếp chôn sống. Cho nên, có rất nhiều người chuyên môn ngồi chờ sân bay chờ những cái kia từ Hoa Hạ người tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải người nào đều buộc. Bọn hắn hội thủ trước xác định đối phương là thân phận gì, nếu như cùng chính phủ hay là có thế lực, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Dù sao nơi này là thủ đô. Nếu như đối phương không có thế lực, còn ra thủ đô, vậy liên đại khái suất sẽ biến thành bọn hắn miệng bên trong thịt mỡ. Cái kia người cao nam nhân, chí ít có thể bán ra 20. Không, tối thiểu 30 vạn, thấp không bán. Ngồi kế bên tài xế thấp tráng nam con, nắm thật chặt thương trong tay, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Viên Khu bên trong lừa gạt nghiệp vụ chủ yếu nhằm vào chính là người Hoa. Mà lừa gạt bên trong kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, không hề nghi ngờ là phú bà mổ heo cuộn. Cái này người cao nam nhân bề ngoài có thể so với Hoa Hạ minh tinh. Có gương mặt này cùng dáng người, lại thêm Viên Khu nghiệp vụ huấn luyện, không chỉ có thể kiếm tiền, thậm chí còn có thể quần quật không ngừng từ Hoa Hạ lừa gạt đến những nữ nhân kia. Phải biết, tại Viên Khu bên trong nữ nhân mới là quý nhất tài nguyên. Các nàng không chỉ có thể xử lý lừa gạt, còn có thể vì nam nhân cung cấp các loại phục vụ. Trọng yếu nhất, các nàng tồn tại có thể hấp dẫn càng nhiều nam nhân chạy theo như vịt. Cho nên, giống hắn dạng này phẩm chất nam nhân, tuyệt đối là Viên Khu yêu nhất. Sau một tiếng, tỷ cả mở ra thủ đô phạm vị trí ít có 30 km. Bốn phía dần dần bắt đầu vắng vẻ, người đi trên đường cùng cỗ xe cũng bắt đầu giảm bớt. Cảnh cống khoảng cách thủ đô chí ít 3 giờ đường xe. Vậy liền mang ý nghĩa, Lâm Ngạn bọn hắn tối thiểu còn có 2 giờ mới có thể đến. Trước ngươi tại Nam Á thời điểm, tới qua nơi này không có? Lý Phong Hiếu kỳ hỏi. Lâm Ngạn lắc đầu, ta lúc ấy tại trăm bang cái kia một vùng bên kia hoàn cảnh so bên này tốt hơn nhiều. Song bạc, khách sạn, hội sở, mỹ nữ, đầy đủ mọi thứ. Lý Phong ý vị thâm trường cười hỏi, thành thật khai báo, ngươi tại Nam Á thời điểm chạm qua mỹ nữ không có? Lâm Ngạn nghe vậy, khinh bị trừng mắt liếc hắn một cái, đội trưởng, xin tự trọng. Dừng a. Lý Phong nói, cái này có cái gì, ngươi lúc đó thân phận không giống, coi như thật làm cái gì, đó cũng là nhiệm vụ cần. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ngươi lúc đó ở bên kia có bao nhiêu tư nhân vũ trang? Lâm Ngạn trầm ngâm một lát, ừm. Lúc ấy Chí Cường cùng Hồng Thịnh hai bên đều không có bao nhiêu người, cũng liền mấy trăm đi, bất quá đều có súng. Vì không cho bọn hắn sống mái với nhau, ta phí thật lớn kình mới đem bọn hắn xách về trong nước bắt. Nghe nói như thế, Đồng Ngại Ôn kinh ngạc quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Ngạn, trăm bang bên kia Viên Khu là người thu thập. Trăm bang hai thế lực lớn đồng thời tan rã, chuyện này tại toàn bộ Nam Á đều cực kỳ hành động. Đương nhiên, chuyên thân bí nhất chính là cái kia Chí Cường trưởng môn nhân mới. Sức một mình, cầm xuống Hồng Thịnh tứ đại kim cương. Hắn không nghĩ tới, lại chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Chương 215, phản sát, chương 215, phản sát. Lâm Ngạn ngậm lấy cười không phát một lời. Lý Phong làm miệng thay lập tức nói tiếp, hắc hắc, không nghĩ tới a. Hắn nhưng là chúng ta cảnh đội Lâm Thần, liền không có hắn không phá được bản án. Đồng Ngại Ôn một tay tiếp tục tay lái, nghe vậy giơ ngón tay cái lên, quá lợi hại. Phải biết, ngay lúc đó Hồng Thịnh cùng Chí Cường hai thế lực lớn đều trang bị tư nhân vũ trang. Muốn cùng lúc diệt đi hai bên, cảnh sát bình thường ra mặt căn bản làm không được, trừ phi xuất động quân đội. Có thể coi là quân đội, cũng không phải chuyện dễ, hai bên cộng lại gần ngàn người ngựa, quân đội như nghĩ triệt để tiêu diệt toàn bộ cũng muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Huống chi, cái này thế lực thường thường cùng quân đội tồn tại lợi ích cấu kết, nếu không phải Hoa Hạ cường thế tham gia, cái này hai cô ưu ác tính gần như không có khả năng bị tùy tiện trừ bỏ. Đúng rồi, bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Viên Khu vẫn còn chứ? Lâm Ngạn mở miệng hỏi thăm. Tự Bạch Chí An xa lưới về sau, hắn liền tận lực không còn hỏi đến chuyện bên kia, có lẽ là một loại trốn tránh. Dù sao hắn hiện tại không nguyện ý lại tham dự vào Chí Cường tập đoàn bản án ở trong. Ai? Đồng Ngại Ôn thở dài nói, còn ở đây, ngươi bưng cái kia hai nhà về sau, lúc đầu cá lọt lưới tiếp thụ sinh ý. Lâm Ngạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có lợi ích dụ hoặc, liền luôn có người dám bí quá hóa liều. Tựa như Hoa Hạ đối ma túy số không dễ dàng tha thứ, như thường có người đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm bán mạng tiền. Nghĩ triệt để diệt trừ phi Hoa Hạ ngay tại chỗ chú quân. Chỉ có như vậy lực uy hiếp mới có thể chạm thảo trừ căn. Trong lúc đang suy tư, Lâm Ngạn xuyên qua kính chiếu hậu chú ý tới một cỗ màu đen xe con. Hắn nhớ rõ, chiếc xe này từ bọn hắn ra sân bay vẫn như gần như xa theo sát. Ở trong nước có lẽ là trùng hợp, nhưng ở M quốc gặp được loại tình huống này, chỉ có một khả năng, bọn hắn bị để mắt tới. Lâm Ngạn bất động thanh sắc móc ra thương, kiểm tra nạp đạn lên nòng. Lý Phong thấy thế, nhướng mày, quay người nhìn về phía hậu phương, cũng phát hiện chiếc kia xe đen, chúng ta làm sao bây giờ? Để lại người sống, Thẩm lại nói. Lâm Ngạn cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, xe đen đột nhiên gia tốc, từ tỉ cả bên trái vượt qua mà lên. Phụ xe cửa sổ xe hạ xuống, một chi đen như mực họng súng nổ ra, một tên tóc ngắn thấp tráng nam con ra hiệu Đồng Ngại Ôn sang bên dừng xe. Đồng Ngại Ôn quay đầu nhìn về phía Lâm Ngạn, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Làm người địa phương, hắn đối loại tràng diện này cũng không lạ lắm, nếu không phải có ý định trả thù, đối phương mục tiêu hiển nhiên chính là trên xe hai cái này người Hoa. Ngừng đi. Lâm Ngạn mở miệng. Đồng Ngại Ôn gật đầu, giảm tốc dừng xe. Lúc này bọn hắn đã đi tới vùng ngoại ô, hai bên đường chỉ có đất hoang, không thấy cỗ xe cùng người ở, cái này chỉ sợ cũng là đối phương lựa chọn nơi đây động thủ nguyên nhân. Xe đen tiểu Mỹ đoạn dừng ở tỉ cả phía trước, cửa xe bỗng nhiên kéo ra, một gầy một trắng hai tên nam tử cầm súng hỏa tốc xuống xe, xuống tới. Lâm Ngạn cùng Lý Phong liếc nhau, riêng phần mình từ hai bên mở cửa xuống xe. Hai tên bọn cướp không nhìn Đồng Ngại Ôn, họng súng nhắm ngay Lâm Ngạn cùng Lý Phong, xông xe đen dương lên cái cằm, lên xe. Lâm Ngạn trầm mặc đi hướng xe đen, kéo ra xếp sau cửa xe ngồi xuống. Thấp tráng bọn cướp theo sát lấy chui vào, họng súng gắt gao chống đỡ Lý Phong đầu, thành thật một chút. Cao gầy bọn cướp lên xe châm lửa, xe đen mau chóng đuổi theo. Bắt cóc tống tiền chuyện này, giảng cứu chính là gọn gàng. Dừng lại thêm một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm. Coi như không đụng tới cảnh sát, cũng có khả năng đụng phải đồng hành. Giống như vậy phẩm chất heo con vô cùng có khả năng ra tay đánh nhau, cái này được không bù mất. Ai phái các ngươi tới? Ô tô vừa lái đi ra ngoài không bao xa, Lâm Ngạn đột nhiên mở miệng hỏi. Thấp tráng bọn cướp nghe vậy cười nhạo một tiếng, rồi ra hai ngón tay khoa tay số lượng tiền thủ thế. Các ngươi thế nhưng là người Hoa, bắt các ngươi còn cần người sai khiến. Nếu như nhất định phải nói, đó chính là tiền mặt. Dứt lời, hắn đắc ý cười lên. Không nói những cái khác, riêng là trước mắt cái này xoáy tiểu tử, bán đi giá tiền liền đủ bọn hắn bắt 10 người rồi, cái này đơn ổn chám. Các ngươi là Việt khu. Lâm Ngạn nhíu mày. Hắn vốn cho là đối phương có cái gì dự mưu, xem ra là suy nghĩ nhiều, cái này hai bọn cướp thuần túy là nghĩ trói người bán lấy tiền. Ngậm miệng. Không nên hỏi đừng hỏi. Cao gầy bọn cướp quát lớn. Ồ, thật sao? Lâm Ngạn khẽ miệng khẽ nhếch. Sau một khắc, một cái súng ngắn hộp đạn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thấp tráng bọn cướp nhìn chằm chằm cái kia hộp đạn, trong nháy mắt sửng sốt. Cái đồ chơi này làm sao như thế nhìn quen mắt? Hắn vô ý thức xoay chuyển súng lục của mình, thình lình phát hiện hộp đạn chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay. Ngươi! Thấp tráng bọn cướp quá sợ hãi. Đồng Ngại Ôn nhìn xem xe đen nhanh chóng đi, lập tức móc điện thoại ra gọi cho cục cảnh sát. Hai người này thế nhưng là Hoa Hạ cảnh sát phái tới, sự tình còn chưa bắt đầu xử lý liền bị trói phỉ cướp đi, thực sự thái hoang đường. Hắn kỳ thật có chút không hiểu. Lâm Ngạn bọn hắn rõ ràng có súng, vì sao muốn thúc thủ chịu trói? Còn có vừa mới Lâm Ngạn nói muốn để lại người sống, trước Thẩm lại nói. Hắn liền như vậy có nắm chắc, tại bị thương chỉ vào thời điểm hoàn thành phản sát. Uy, cảnh sát trưởng, vừa mới có người đón xe, đem người mang đi. Vị trí hiện tại. Đồng Ngại Ôn chính bốn phía phân biệt vị trí, chợt thấy phía trước nói trên đường, chiếc kia xe đen lại vòng trở lại. Cảnh sát trưởng chờ một lát. Hắn chậm rãi để điện thoại di động xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện lái tới cố xe, chẳng lẽ bọn cướp muốn ngay cả hắn cùng một chỗ buộc. Đồng Ngại Ôn tay đã lặng lẽ sờ về phía sau lưng, chuẩn bị tùy thời móc súng. Nhưng mà xe dừng hẳn về sau, hắn kinh ngạc phát hiện lái xe đúng là Lý Phong. Ánh mắt cuống quýt quét về phía chỗ ngồi phía sau, chỉ gặp Lâm Ngạn ngồi một mình trong đó, cái kia hai cái bọn cướp cũng không biết tung tích. Người đâu? Đồng Ngại Ôn nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Phong cười xuống xe, đi đến đuôi xe mở cốp sau xe, chỗ này đâu? Đồng Ngại Ôn đến gần xem thử, quả nhiên, trong cốp sau nằm chính là vừa rồi cái kia hai cái bọn cướp. Trời ạ, các ngươi làm sao làm được? Hắn khó có thể tin, lại có người có thể tại họng súng uy hiếp hạ phản sát, mà lại trước sau bất quá vài phút. Giờ phút này hắn triệt để tin phục Lâm Ngạn thực lực, quả nhiên là bằng sức một mình cầm xuống Hồng Thịnh tứ đại kim cương nhân vật hung ác. Bọn hắn xử lý như thế nào? Đồng Ngại Ôn chỉ vào bọn cướp hỏi. Lâm Ngạn xuống xe, chỉ thì cả, dẫn bọn hắn đi trăm bang. Đã hai người này vì tiền không muốn sống, vậy hắn không ngại hợp lý lợi dụng điểm này. Dùng tiền có thể giải quyết sự tình, cho tới bây giờ cũng không còn tạm. Chương 216, lên núi, chương 216, lên núi. Sau 2 giờ, Lâm Ngạn một đoàn người lái xe đến trăm bang, lần theo Bạch Chí An cung cấp địa chỉ, tại một mảnh bóng cây xanh râm mát vây quanh trang viên chỗ sâu, rốt cục gặp được mục tiêu của chuyến này nhân vật. Người kia ước chừng 50 tuổi trên dưới, màu đồng cổ khuôn mặt khắc lấy mấy đạo sâu văn, giữa ngón tay kẹp lấy xì gà chính lượn lờ tản ra khói xanh, chính là nơi đó nhà máy lao bản ngang sơn mất tới. Phía sau hắn đứng thẳng hai tên vác lấy súng tự động hộ vệ, ống tay áo lộ ra hình xăm tại lờ mờ dưới ánh sáng như ẩn như hiện, quanh thân lộ ra ở lâu thượng vị chìm túc khí tràng. Nghe nói Lâm Ngạn là Bạch Chí An dẫn tiến mà đến, ngang sơn mận đến kẹp xì gà ngón tay dừng một chút, đục ngầu con mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về đảo quanh, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu lên. Người trẻ tuổi, theo ta được biết, Bạch lao bản dưới mắt đang bị cảnh sát tạm giam, ngươi thuyết pháp này. Lời còn chưa dứt, liền đem một nửa xì gà theo diệt tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc, hỏa tinh tóe lên lại phút chốc dập tắt. Lâm Ngạn sớm đoán được sẽ có này nghi, đầu ngón tay tại trong túi quần méo méo nóng lên điện thoại, lập tức móc ra bấm trại tạm giam điện thoại. "Uy, ta là Lâm Ngạn, tìm Bạch Chí An." "Tốt, chờ một lát, ta lập tức để cho người ta dẫn hắn tới." Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, đối diện truyền đến một đạo trung niên nhân thanh âm. "Uy, Lâm Ngạn." Lâm Ngạn nói, "Bạch thúc, ta đã tìm tới người, hiện tại cần ngươi hướng đối phương chứng minh thân phận." "Bạch Chí An, tốt, ngươi đem điện thoại cho hắn đi." Lâm Ngạn đem điện thoại đưa cho Ngang Sơn mất tới. "Uy, Ngang Sơn huynh, ta là Bạch Chí An." Nghe được thanh âm, Ngang Sơn Mẫn đến lập tức ngồi thẳng người, hai mắt tỏa sáng, "Bạch lão ca, thật là ngươi." "Bạch Chí An, đúng vậy, ta bây giờ tại ngục giam, cảnh sát tìm tới ta, hy vọng ta phối hợp bọn hắn làm một việc. Bạch Chí An đem nguyên ủy sự tình nói một lần, Ngang Sơn Mẫn tới nghe xong nói, Bạch Lao ca yên tâm, ta trước kia thụ ngài nhiều như vậy ân huệ, chuyện này ta nhất định rút. Cúp điện thoại, hắn đưa di động còn cho Lâm Ngạn, hỏi, các ngươi cụ thể nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Lâm Ngạn thẳng thắn, ta muốn biết bọn hắn cụ thể hoạt động vị trí, tốt nhất là có thể tìm tới bọn hắn ở bên ngoài người liên hệ. Bất luận bọn hắn chế độc vị trí cỡ nào bí ẩn, nhưng tóm lại quấn không ra một vấn đề, đó chính là tiêu thụ. Không đem hàng toát ra đi, những vật kia đối bọn hắn tới nói chính là một đống mặt trắng. Chỉ có bán đi mới có thể biến thành tiền, mua sắm vật tư cùng vũ khí mới có thể thu được bọn hắn muốn hết thảy. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền tất nhiên có mình vận hàng đường tắt, cùng người liên hệ, đối hàng hóa tiến hành chuyển vận phân tiêu. Có thể nói, đây là một cái quan hệ phức tạp internet. Nguyên nhân chính là như thế, cũng rất dễ dàng rút dây động rừng. Chỉ cần có thể tìm tới nhân vật mấu chốt trong đó, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc nổ tận gốc. Đương nhiên, ở trong đó lớn nhất chỗ khó là ai có năng lực đi nổ đầu này căn. Phải biết, những thứ này ma túy là có vũ trang, mà lại nhân số không ít. Liền ngay cả em mở quốc cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngang Sơn Mẫn đến gật gật đầu, chắp tay đi đến ban công trước, nhìn về phương xa nói, đã Bạch Lao ca mở miệng, ta cũng đáp ứng, vậy ta liền nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, các ngươi đối mặt chính là một bang giết người không chớp mắt tội phạm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngạn, nghĩ tại em mở quốc làm thành chuyện này, xa xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Ngạn gật đầu, ta biết. Hắn dám đến, liền tất nhiên đối với mình thực lực có nắm chắc. Đơn thương độc mã đối mặt cả một cái tư nhân vũ trang khó mà nói. Nhưng ở lên núi trước đó, nhổ những thứ này người liên hệ, hắn hay là vô cùng có nắm chắc. Ngang Sơn Mẫn đến gật gật đầu, đã các ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta liền không khuyên giải các ngươi. Các ngươi muốn thu hoạch được bọn hắn vị trí cụ thể, có hai cái biện pháp. Một, chính là tại bọn hắn giao hàng thời điểm, tiến hành theo đuôi theo dõi. Lâm Ngạn ngắt lời nói, không thể trực tiếp đem những cái kia vận hàng người bắt tiến hành thẩm vấn sao? Ngang Sơn Mẫn đến lắc đầu, vợ con của bọn họ Lao Tiểu đều ở trên núi, bọn hắn nếu là bại lộ hành tung, người nhà liền không có cách nào sống, cho nên các ngươi cái gì cũng hỏi không ra tới. Hai, ngụy trang thành người mua lên núi. Bất quá, cái này khá là phiền toái, cần phải có người tiến cử, hơn nữa còn nhất định phải soát người, đi lên thời điểm cũng sẽ bị bịt mắt. Coi như các ngươi đến lúc đó, khả năng cũng vô pháp xác định vị trí. Nghe xong lời này, Lâm Ngạn cùng Lý Phong nhìn nhau. Cái gì cũng không mang theo, chúng ta đi lên cũng không cách nào cùng trong nước liên hệ a. Lý Phong nói, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, tìm tới chế độc tập đoàn vị trí cụ thể, sau đó liên hợp em mở quốc cảnh sát, tiến hành vây quanh đả kích. Bởi vì chế độc tập đoàn đã cùng thôn dân chiều sâu khóa lại, cho nên quân đội không cách nào tiến hành xác định vị trí thanh trừ. Nếu không sẽ tạo thành bình dân tử thương. Lâm Ngạn lông mày phong cao lại, tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta muốn ngụy trang thành người mua lên núi, ai có thể thay chúng ta dẫn tiến? Mặc dù không thể mang đồ vật lên núi, mặc dù bị bịt mắt, nhưng Lâm Ngạn có ngàn dặm truy tung năng lực, chỉ cần có thể đi lên, hắn liền có thể lần nữa tìm tới những cái kia ma túy giấu kín vị trí. Không phải việc khó. Khó liền khó tại, như thế nào tạo ra thân phận, như thế nào thuận lợi lên núi. Ngang Sơn Mẫn đến thở dài, ta nói qua, ta đã đáp ứng Bạch lão ca, liền nhất định sẽ giúp các ngươi. Sau 5 ngày ngói thành ánh chiều tà le lói, nóng ướt không khí bọc lấy nước sông mùi tanh. Lâm Ngạn tựa tại quán trọ pha tạp cửa gỗ một bên, nhìn qua dưới lầu xuyên thẳng qua mộ tờ đại quân. Lý Phong ngồi tại kẹt kẹt rung động chiếc ghế bên trên, lặp đi lặp lại vớt ve giả tạo hồng công giấy thông hành, giấy chứng nhận chiếu bên trên khuôn mặt tươi cười lộ ra phá lệ cứng ngắc. Ngươi nói, chúng ta thân phận này có thể hôn qua đi sao? Trải qua Ngang Sơn Mẫn tới vận hành đóng gói, bọn hắn thân phận bây giờ là trong nước tới ma túy. Ngói thành gần sát Hoa Hạ biên cảnh, cũng là khoảng cách lên núi thành thị gần nhất. Ở chỗ này chờ vài ngày, bọn hắn rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt. Ban đêm sẽ có người tới đón hắn nhóm lên núi. Lâm Ngạn, ngươi chẳng lẽ không có chút nào khẩn trương sao? Lý Phong từ tiếp vào tin tức bắt đầu, an vị lập bất an. Đây chính là ổ thổ phỉ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Cho dù hắn là một tên lão hình sự chính sát, bình thường gặp phải hung ác nhất lưu manh, đơn giản chính là giết người toái thi. Có thể trên núi những người này không giống, bọn hắn là một đám tội phạm, giết người không chớp mắt tội phạm. Trường hợp như vậy, cho dù ai cũng sẽ không bình tĩnh. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, khẩn trương cái gì? Lâm Ngạn dựa vào đầu giường, ngữ khí bình tĩnh. Nếu như không phải là vì để ma túy tin tưởng, hắn thậm chí nghĩ một mình tiến về. Dù sao, mang lên Lý Phong trên thực tế không có tác dụng gì, còn rất có thể trở thành vướng hữu. Đúng lúc này, Lâm Ngạn điện thoại vang lên. Lấy ra xem xét, là cái số xa lạ đánh tới. "Uy, uy, 10 giờ tối, ta đến đúng giờ cổng tiếp các ngươi." "Tốt." Cúp điện thoại, Lâm Ngạn mắt nhìn thời gian. 2136. Chương 217, thân phận bại lộ, chương 217, thân phận bại lộ. Người lập tức đến rồi. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh Lý Phong, tiếng nói hạ thấp thời gian, đã từ sau lưng gỡ xuống mang theo người xuống ngắn. Dưới loại trường hợp này, đối phương tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn mang theo bất luận cái gì dư thừa vật phẩm, điện thoại, thông tin thiết bị một mực cấm chỉ có đem người mang lên đi mới là duy nhất giấy thông hành. Lâm Ngạn, lần này ngay cả thương cũng bị mất, chúng ta không thành trên tất thì cá. Lý Phong ngữ khí lộ ra rõ ràng lo lắng. Hắn ở trong nước làm qua vô số hình sự vụ án, đối mặt người hiểm nghi phạm tội lúc thủy chung là chiếm cư ưu thế người chấp pháp, cầm trong tay vũ khí, có được chức quyền, người hiểm nghi thấy hắn chỉ có ẩn nút hoặc chạy trốn. Có thể giờ phút này biến thành tuyệt đối yếu thế phương tư vị, hắn vẫn là đầu một lần trải nghiệm. Nói không hoảng hốt là giả. Chúng chi bọn hắn sắp đối mặt chính là cầm trong tay vũ khí hạng nặng vũ trang chế độc tập đoàn. Một khi bại lộ chân ngựa, hạ chàng có lẽ chỉ có chết, thậm chí khả năng bọn hắn đã sớm bị nhìn thấu, chờ một lúc bị núi liền núi, bất quá là đi phó một trận chôn sống tử cục. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Ngạn đem súng lục nhét vào nệm khe hở. Thương tuy là bảo mệnh mấu chốt, nhưng giờ phút này mang thương lên núi không khác tự tìm đường chết. Bất quá, hắn không mang theo, không có nghĩa là đối phương không có như thật gặp tình huống khẩn cấp, đoạt lấy đối phương vũ khí là được. Ngấp ký thương, hắn lấy ra điện thoại di động, cho Tô Ánh Tuyết cùng Bạch Mộng Giao phân biệt phát tin tức. "Lão bà, mấy ngày kế tiếp không cách nào dùng di động, ở nhà nghe lời, nghe được không?" "Giao Giao, ta muốn tham gia huấn luyện khảo hạch, bên trong không cho mang điện thoại." "Đúng, ngươi tranh tài Dương Cầm đấu vòng loại thế nào? Cố lên, chờ ta đi công tác trở về cùng ngươi đi." Bạch Mộng Giao mấy ngày trước đây báo danh tranh tài Dương Cầm, mấy ngày nay chính là đấu vòng loại giai đoạn. Hắn vốn định cho phụ mẫu cũng phát một đầu, chuyển niệm lại nghĩ, đột ngột báo bình an ngược lại dễ dàng để lão nhân suy nghĩ nhiều, liền nhân xuống suy nghĩ. Rất nhanh, Tô Ánh Tuyết hồi phục bắn ra ngoài, nội dung lại làm cho hắn ngoài ý muốn, "Lão công, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." Nàng chủ động gọi lão công đây là lần đầu. Lâm Ngạn nhìn màn ảnh, khóe miệng khẽ nhếch. Kỳ thật Tô Ánh Tuyết cũng không rõ ràng hắn chuyến này cụ thể nhiệm vụ. Mới đầu, ngay cả Lâm Ngạn mình cũng không rõ lắm, chứ tiểu Mai bản ý cũng không phải là để bọn hắn nội ứng, dù sao lần này đối mặt chế độc tập đoàn so chí cường tập đoàn càng thêm hung tàn, nội ứng cơ hồ đồng đẳng với chịu chết, nàng càng hy vọng mượn nhờ nơi đó thế lực cùng cảnh sát hợp tác thu hoạch tình báo. Có thể Lâm Ngạn đến nơi đó mới phát hiện, cùng cái này của nhau, không bằng tự mình mạo hiểm hiệu suất cao hơn, có lẽ đây cũng là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bóng đêm dần dần sâu, kim đồng hồ chỉ hướng 10 điểm, một cỗ dương thức xe hàng lặng yên không một tiếng động dừng ở khách sạn dưới lầu. Lâm Ngạn cùng Lý Phong xuống lầu lúc, nên đón bọn hắn cũng không phải là người liên hệ, mà là một tên mặt không thay đổi xe hàng lái xe. Ngồi đằng sau, lái xe kéo ra hàng dương cửa, chỉ mở tối toa xe. Hai người liếc nhau, tuy có lo nghĩ, vẫn là xoay người bỏ lên đi vào. Cửa sắc bịch đóng lại trong nháy mắt, toa xe lâm vào triệt để hắc ám, chỉ có khe cửa ngẫu nhiên để lọt tiến ven đường ánh sáng nhạt, trên sàn nhà bỏ ra hẹp dài quang ảnh. "Ha ha, đám người này đủ cẩn thận." Lý Phong thấp giọng cảm khái. Lâm Ngạn gật đầu ngồi xuống, kẻ liều mạng làm sao tùy tiện dẫn người đi hang ổ. "Vậy bọn hắn vì cái gì đồng ý mang bọn ta đi?" "Em ở quốc nơi này vốn là hỗn loạn." Lâm Ngạn thanh âm chìm chìm, "nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chỉ sợ đã biết em ở quốc cảnh sát đang cùng chúng ta hợp tác, chuẩn bị bưng bọn hắn." Lý Phong bỗng nhiên nhíu mày, "ý của ngươi là em ở quốc cảnh sát có nội ứng? Ở chỗ này, loại sự tình này kỳ quái sao?" Lâm Ngạn hỏi lại. Lâm Ngạn gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến tầng này. Sở dĩ còn muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Liên tình huống trước mắt đến xem, khả năng đám này ma túy đã cho là mình là hoàng tước, cho nên mới đồng ý dẫn bọn hắn lên núi. Cho nên hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội." Trầm mặc một lát, Lý Phong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "nếu là thật bị bản đứng, chúng ta lên đi không phải chịu chết sao?" Lâm Ngạn lại ngoắc ngoắc khóe môi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, "không vào hang quặng, làm sao bắt được có con? Yên tâm, ta bảo đảm ngươi cầm cái nhất đẳng công." "Nhất đẳng công" ba chữ giống một đám lửa, trong nháy mắt đốt lên Lý Phong ánh mắt. Hắn cắn răng nói, "làm." "Mẹ, vì cái này công, lão tử liều mạng." Cùng Lâm Ngạn quen biết hồi lâu, đối phương năng lực trong lòng của hắn rõ ràng, đây cũng là hắn dám không thèm đếm xỉa lực lượng. Xe hàng lắc lư chạy được không biết bao lâu, ngay cả Lý Phong đều mơ mơ màng màng ngủ một giấc, xe mới rốt cục dừng lại. Bang lang lang tiếng vang bên trong, đuôi cửa bị kéo ra. "Đến." Lái xe vứt xuống hai chữ, lên xe nên ngang rời đi. Bốn phía một mảnh đen kịt, hiển nhiên đã đến dã ngoại hoang vu. Mấy phút đồng hồ sau, hai đạo chướng mắt đèn xe vạch phá màn đêm, nương theo lấy xe gắn máy tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Hai người liếc nhau, trong lòng biết đây cũng là tới đón bọn hắn người. Hai chiếc xe gắn máy dừng ở trước mặt, người tới trên dưới dò xét bọn hắn một phen, không phát một câu liền bắt đầu soát người. Xác nhận không khác thường về sau, xuất ra màu đen khăn trùm đầu bọc tại bọn hắn trên đầu. "Đi." Bóng đêm càng sâu, tiếng động cơ nổ nghiền nát sơn lâm yên tĩnh. Trong lúc đó, một đường không nói chuyện. Mũ xe máy trầm mặc giống hai đài máy móc, chở bọn hắn tại đường núi quanh co bên trên phi nhanh, phản phất chỗ ngồi phía sau không phải người sống, mà là hai kiện đợi chuyển vận hàng hóa. Đường núi sóc này đến như là ván giặt đồ, Lý Phong không thể không gắt gao nắm lấy ngồi trước người kia bả vai, cả người theo thân xe kịch liệt lắc lư, sợ một chút mất tập trung liền bị điên tiến ven đường trong rừng rậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe gắn máy tiếng động cơ rốt cục im bặt mà dừng. Lý Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, não nhân giống như là bị trọng truy lặp đi lặp lại gõ. Đúng lúc này, đỉnh đầu chợt nhẹ, màu đen khăn trùm đầu bị bỗng nhiên giật xuống. Trứng mắt tia sáng bỗng nhiên tràn vào con ngươi, hắn vô ý thức nheo lại mắt, đợi thị lực khôi phục, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trước mắt là một mảnh xây dựng lưng vào núi khu kiến trúc, mấy tòa nhà thấp bé nhà trệt xen vào nhau phân bố, một đài dầu diesel máy phát điện tại nơi hẻo lánh thình thịch rung động, phun ra khói đen hòa với dầu máy vị tràn ngập trong không khí. Mà ngay phía trước, một cái hai tay để trần tráng hắn cầm trong tay súng ngắn, họng súng tùy ý địa chỉ vào mặt đất. Phía sau hắn đứng đấy hai tên nam tử, thân mang vũ trang đồ rằng gì, đầu đội tác chiến mũ, trong ngực ôm á cờ súng trường, họng súng đen ngòm mà đối với bọn hắn, kim loại lánh quang tại máy phát điện dưới ánh đèn hiện ra hàn ý. "Hoan nghênh quang lâm." Ngực chân trắng hắn miết môi, lộ ra một ngụm răng vàng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào trêu tức, "đến từ Hoa Hạ cảnh sát các tiên sinh." Chương 218, phản chế, chương 218, phản chế. Lâm Ngạn cùng Lý Phong trong nháy mắt nhíu mày. Đúng lúc này, mấy súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên từ bốn phía cấp tốc thoát ra, họng súng đen nhánh cùng nhau nhắm ngay hai người. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã mai phục tại đây, chờ đợi Lâm Ngạn cùng Lý Phong đến. Hai người vô ý thức giơ hai tay lên. Dưới mắt tình thế xác nhận Lâm Ngạn trước đó suy đoán, thân phận của bọn hắn đã lộ rõ. "Đem bọn hắn cho ta trói lại." Một cái quang bảng trắng hắn lộ ra một ngụm răng vàng, cười đến 10 phần đắc ý. Trên mặt hắn không có một chút tức giận, ngược lại mang theo vài phần hưng phấn. Tình này tự kỳ thật không khó lý giải. Lúc này như bắt được cảnh sát nhân viên làm con tin, nhất là Hoa Hạ cảnh sát người, không thể nghi ngờ liền nắm giữ một chương bảo mệnh phù. Lá bài này sẽ để cho Hoa Hạ cảnh sát tại bảo đảm con tin an toàn trước đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mạo hiểm hành động. Đương nhiên, đây chính là Lâm Ngạn trước đó sở liệu, cũng là hắn dám mang Lý Phong mạo hiểm lên núi trọng yếu nguyên nhân một trong. Mấy tên nam tử tiến lên lần nữa cẩn thận soát người về sau, cầm dây trói đưa qua, đem hai người một mực trói chặt, đem bọn hắn giam lại. Ta muốn nhìn lấy làm việc. Rõ. Lâm Ngạn cùng Lý Phong bị áp tiến một gian phòng nhỏ, hai người phân biệt bị trói ở trung ương một cây lập trụ bên trên. Đứng ở cửa hai tên thủ vệ phụ trách trông coi. Lý Phong thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Ngạn ngưng lông mày ngắm nhìn bốn phía, không trả lời ngay. Trong đầu hắn cấp tốc làm rõ trước mắt trong tay hai cái phương án. Bộ thứ nhất phương án là giả mạo người mua thuận lợi sau khi vào núi, thông qua khứu giác nhớ ký mùi, xuống núi cùng cảnh sát tụ hợp, lại bằng mùi truy tung lùng bắt. Thứ hai bộ phương án là nếu như thân phận bại lộ, bị giam giữ làm con tin, thì nhất định phải tùy thời tự cứu, vô luận là đào thoát vẫn là chủ động xuất kích, cũng không thể ngồi chờ chết. Kết hợp dưới mắt tình trạng, hắn duy nhất có thể ỷ lại chính là thứ hai bộ phương án. Hắn vừa quan sát qua, cái này buôn lậu thuốc viện tập đoàn tổng số người bất quá mấy trăm, trong đó còn có không ít phụ nữ nhi đồng lao nhân. Những bình dân này trở thành bọn hắn thiên nhiên người thuẫn, để cảnh sát không cách nào tùy ý phát động đại quy mô công kích, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hành động. Khẳng định phải tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Lâm Ngạn thanh âm bình ổn nói, ra ngoài cái giám a. Lý Phong cẩn thận sờ lên trên người dây thừng, có chút hề hoài, chúng ta bây giờ toàn mẹ nó cho buộc thành heo, còn thế nào ra ngoài a? Lời còn chưa dứt, hắn kinh ngạc trông thấy Lâm Ngạn đã nhẹ nhõm tránh thoát trói buộc đứng ở trước mặt hắn. Trong mắt tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ, ngươi làm sao giải khai? Dù sao, bọn hắn bị trói gô, không có bất kỳ cái gì vũ khí hoặc bén nhọn vật phẩm hiệp trợ, không có ngoại lực trợ giúp căn bản không có khả năng dựa vào chính mình thoát thân. Nhưng Lâm Ngạn chỉ là hướng hắn khoa tay một cái hư thanh thủ thế, thần sắc lạnh nhạt. Người khác không giải được, không có nghĩa là ta cũng không giải được. Trong truyền thuyết xúc cốt công, muốn tận gốc dây thừng đều không giải được, vậy còn gọi cái gì truyền võ tông sư? Dứt lời, hắn cấp tốc giúp Lý Phong mở trói, hai người động tác nhẹ nhàng ý mắng, sau đó lặng lẽ đi tới cửa, đẩy ra cửa. Thủ vệ không nói hai lời quay đầu, lại ngây người lúc đã nên đón trọng quyền, trong nháy mắt tướng thanh ngã xuống đất, bất lực phản kháng. Nhanh, trấn giữ vệ kéo vào trong phòng. Lâm Ngạn khẽ quát một tiếng, đối còn không có lấy lại tinh thần Lý Phong phân phó nói, "Nha." Lý Phong hoàn hồn tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ lôi kéo thủ vệ tiến vào trong phòng, dùng quần áo đem nó che kín sau còng tay chết khóa chặt vị trí. Không bao lâu, Lâm Ngạn thay đổi một bộ ma túy quân trang, mang tốt nó lính, một thanh đeo thương, từ trong nhà nhanh chân đi ra. Mà theo sát phía sau Lý Phong đồng dạng thay đổi trang phục hoàn tất, tại cửa ra vào cầm súng đề phòng, hai người thần sắc trầm ổn quả quyết. Mà cái kia hai tên thủ vệ đã đổi lại y phục của bọn hắn, bị trói tại trên cây cột. Một bên khác, làm thủ lĩnh tập đoàn cảm giác mẫn còn đắm chìm trong kế hoạch của mình được như ý dương dương tự đắc bên trong. Trong ngực ôm hương mềm muội tử, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Dù sao, hiện tại đã là rạng sáng, vì các loại cái này Hoa Hạ cảnh sát, hắn cả đêm đều không có ngủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cảm giác mẫn cảnh giác mở mắt ra, thủ hạ ý thức mò tới bên gối súng ngắn. Đây là lâu dài liếm máu trên lưới đao luyện thành bản năng. Ai? Không có trả lời. Cảm giác mẫn đẩy ra trong ngực nữ tử, đứng dậy đi tới cửa, thương là đã sớm lên lòng. Hắn thận trọng nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên, từ từ mở ra cửa. Nhưng mà, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài xem xét, đột nhiên, một cái tay từ bên ngoài rối vào, vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ tay, trực tiếp chụp tại hắn trên cổ tay. To lớn lực đạo trực tiếp để hắn bị đau, thương trong tay lập tức rơi xuống. Sau một khắc, từ bên ngoài đi tới một tên thân hình cao lớn nam tử, mặc người một nhà quần áo, lại mọc ra một trường quen thuộc vừa xa lạ mặt. Đây không phải vừa mới bị hắn hạ lệnh giam lại Hoa Hạ cảnh sát sao? Cảm giác mẫn quá sợ hãi. Chờ hắn lấy lại tinh thần chuẩn bị để cho người thời điểm, đen nhánh nòng súng đã chống đỡ tại hắn trên trán. Đi vào. Lâm Ngạn trầm giọng nói. Cảm giác mẫn nào dám phản kháng, lập tức lui về trong phòng. Lâm Ngạn vào nhà sau đóng cửa phòng, từ trong túi móc ra dây thừng, đem cảm giác mẫn cùng tên kia trần trụi thân thể nữ tử cùng nhau trói lại, đồng thời dùng khăn lau tắc lại hắn miệng. Lập tức cầm lấy cảm giác mẫn vệ tinh điện thoại gọi ra ngoài. Loại địa phương này không có điện, càng không có tín hiệu, chỉ có thể sử dụng vệ tinh điện thoại cùng liên lạc với bên ngoài. Đây cũng là Lâm Ngạn trước tiên liền tìm tới cảm giác mẫn nguyên nhân. "Uy, ta là Lâm Ngạn, ta hiện tại cũng không biết vị trí của ta, nhưng các ngươi có thể căn cứ ta hiện tại gọi điện thoại vệ tinh điện thoại tiến hành theo dõi định vị." "Đúng, càng nhanh càng tốt. Nếu như không muốn ra hiện lớn diện tích thương vong, vậy cũng chỉ có thể dùng trí." Một đêm thời gian, cảm giác mẫn trong phòng liền bị nhét vào hơn 20 người, toàn bộ bị trói cực kỳ chặt chẽ. Lý Phong trong tay bưng a cờ phụ trách trông giữ, mà Lâm Ngạn thì căn cứ cảm giác mẫn lời nhắn nhủ buôn lậu thuốc phiện tập đoàn nhân viên cao tầng, ra ngoài bắt người, bắt trở lại. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đem buôn lậu thuốc phiện tập đoàn cao tầng đều bắt. Các loại tiếp viện bộ đội đổi tới, còn lại những cái kia lính tôm tướng cua, rắn mất đầu, tự nhiên sẽ tức vũ khí đầu hàng. Hoa Hạ cảnh sát bên này nhận được tin tức, lập tức cùng Mở quốc cảnh sát triển khai hành động. Chờ tại hai nước biên cảnh cảnh sát cấp tốc xuất phát, máy bay trực thăng, bộ đội trên đất liền, cấp tốc hướng phía mục tiêu vị trí tới gần. Đồng thời, vẫn luôn cùng Lâm Ngạn thời gian thực giữ liên lạc. Giữa trưa ngày thứ hai, hai nước liên hợp chấp pháp tiếp viện bộ đội liền chạy tới buôn lậu thuốc phiện tập đoàn chỗ địa điểm. Kết quả cũng không ra Lâm Ngạn sở liệu. Buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thành viên ngắn ngủi chống cự về sau, Lâm Ngạn áp lấy mấy chục tên cao tầng đầu mục, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Những cái kia ma túy lập tức từ bỏ chống cự. Chiếm cứ biên cảnh nhiều năm chế ma túy độc tập đoàn như vậy bị tiêu diệt. Quá trình cực kỳ đơn giản, mà lại chỉ dùng một ngày thời gian. Loại hiệu suất này trực tiếp sợ ngây người Mở quốc cảnh sát. Đương nhiên, cũng bao quát Hoa Hạ cảnh sát. Xử lý xong chuyện nơi đây, Lâm Ngạn không có dừng lại, lập tức quay trở về Tân Hải. Việc hắn muốn làm cũng làm xong, sau đó chính là chờ đợi kết quả. Chương 219, đại kết cục, chương 219, đại kết cục. Thịnh Hạ gió bọc lấy quốc tế tin tức nóng hổi khí. M quốc cái kia chiếm cứ mấy chục năm chế buôn lậu thuốc phiện hàng ổ, gọi xuyên quốc gia liên hợp hành động bưng cái út sấp. Chuyện này cùng vỡ tổ, toàn cầu đầu đề đều tại báo. Nhắc tới sự tình bên trong dựng lên đầu công tuyến nhân Lâm Ngạn, cảnh sát coi hắn làm tròng mắt che chở, thân phận che đến cực kỳ chặt chẽ, tựa như khối dấu ở trong đất văn trường, chỉ là người trong nhà biết phần này vinh quang. Tân Hải thị cục công an vinh dự trong lễ đường, ánh đèn sáng đến chói mắt, đem văn trường chiếu lên bóng lưỡng. Lý Phong mặc thẳng đồng phục cảnh sát, trước ngực mới treo nhất đẳng công huy hiệu lóe ánh sáng. Đương nhiệm mệnh sách niệm đi ra thời điểm, hắn chính thức làm tới cục thành phố phó cục trưởng. Lại nhìn dưới đài nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Ngạn mặc y phục hàng ngày, trong tay bưng lấy một viên khắc lấy nhân dân vệ sĩ bằng bạc huân trường, đây chính là dân chúng bình thường có thể cầm tới tối cao quốc gia vinh dự. Từ M quốc vụng trộm sau khi trở về, cục thành phố muốn cho Lâm Ngạn chuyển thành chính thức cảnh sát, hắn không có đáp ứng. Hắn đứng tại nhân sinh mới châu Nga Ba, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộng Giao sớm đã dựng tốt internet trực tiếp ma trận. Hắn dự định dựa vào thủy quân đại thống lĩnh cùng kinh thương kỳ tài nhãn hiệu, chuẩn bị tại giới kinh doanh dốc sức làm ra một phen sự nghiệp của mình. Một tháng sau, Lâm Ngạn nguyên bản trong nhà soát lấy Jun Yiye, chuẩn bị tìm một chút lôi cuốn tin tức mang cái tiết tấu. Đột nhiên, thu được Tô Ánh Tuyết phát tới tin tức. Toto, lão công, xong. Lâm Ngạn, cái gì xong? Toto, giấy thử hai đạo đòn khiêng gì bg? Ta mang thai. Lâm Ngạn thấy rõ hình ảnh, xác nhận không sai về sau, vụt một chút từ trên ghế xạ lọn bắn lên. Lão bà, nhanh chúc mừng ta muốn làm ba bà. Toto, ai nha, đừng làm rộn. Đều tại ngươi, lần trước để ngươi mang, ngươi không phải không nghe, lần này tốt, chúng chiêu. Đều nói cho ngươi biết, không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Lâm Ngạn, hắc hắc, có khả năng hay không? Ta là cố ý đây này. Trầm mặc chốc lát mà, Tô Ánh Tuyết phát tới cái đoán trách biểu lộ. Lâm Ngạn hít một hơi thật sâu, ngón tay ở trên màn ảnh gõ ra bỏng miệng chữ, "Lão bà, gả cho ta đi. Ta yêu ngươi, từ thấy ngươi ngày đầu tiên lên liền yêu." Các loại Tân Hải thành phố đường đi phủ kín Kim Hoàng Thu Diệp lúc, Chí Cường tập đoàn cùng Hồng Thịnh tập đoàn bản án mở phiên tòa. Tòa án bên trong trang nghiêm túc mục, nhân viên công tố âm thanh mà tại trên xà nhà quen quần, điện thái, bởi vì cố ý giết người, mở sòng bạc, tổ chức lừa gạt, buôn lậu thuốc phiện, tổ chức mại dâm, lãnh đạo xã hội đen. Các loại mấy chục hạng tội trạng bị phán xử tử hình, tịch thu cá nhân tất cả tài sản, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Thủ hạ của hắn cùng Hồng Thịnh công ty thành viên khác, nhiều đến hơn trăm người, tối cao bị phán xử tử hình, ít nhất cũng là 3 năm tù có thời hạn. Bạch Chí An bởi vì phạm tổ chức lãnh đạo xã hội đen, tổ chức lừa gạt các loại nhiều hạng tội danh bị khởi tố. Bởi vì Bạch Chí An tại điều tra giai đoạn, chủ động đầu án tự thú, tích cực phối hợp điều tra, còn có trọng đại biểu hiện lập công. Bị phán xử tù có thời hạn 5 năm, tịch thu tất cả phạm pháp luật được. Hồng Thịnh tập đoàn dưới cờ, đồng dạng có hơn trăm người tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Đi ra pháp viện đại môn thời điểm, Bạch Mộng Giao nhìn qua lam lam trời, nén ở trong lòng bao nhiêu năm mây đen có thể tính tản. Lâm Ngạn vỗ vỗ bả vai nàng, 5 năm trôi qua nhanh, nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng có thể sớm ra. Tiểu cô nương dùng lực gật đầu, trong mắt lóe kiên định quang, ta phải liều mạng luyện đàn, làm ăn chờ cha ta trở về, nhất định khiến hắn ở lại lớn nhất phòng ở. Tô Ánh Tuyết ôn nhu điệu kéo lại tay của nàng, đúng rồi, ngươi Dương Cầm trong nước trận chung kết lúc nào a? Tháng sau. Nếu là tiến trước 3, liền có thể đi Thụy Sĩ tham gia quốc tế so tài. Bạch Mộng Giao vừa nhắc tới mộng tưởng, khuôn mặt liền đỏ bừng. Lâm Ngạn giơ ngón tay cái lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở ba người trên thân, giống như cho tương lai đều dắt lên viền vàng. Cố lên, Giao Giao, ngươi nhất định có thể. Ngày 10 tháng 9, đã là ngày nhà giáo, cũng là Lâm Ngạn cùng Tô Ánh Tuyết ngày đại hỷ. Tân Hải vườn hoa khách sạn trên bãi cỏ, màu trắng cổng vòm hạ tất cả đều là màu xanh vỏ cao hoa hồng, Tô Ánh Tuyết mặc kéo tới trên đất áo cưới, kéo Lâm Ngạn cánh tay, trong mắt tất cả đều là tinh quang. Bạch Mộng Giao làm phụ dâu, đứng tại Tô Ánh Tuyết bên người, hai người cộng đồng hợp thành một bức mỹ hảo bức tranh. Hôm nay, cơ hồ toàn bộ Linh Nam hệ thống cảnh vụ nhân vật có mặt mũi đều tới. Đương nhiên, còn có Tô Ánh Tuyết phụ mẫu, Linh Nam quân đội tư lệnh cùng tỉnh thính sở trưởng Trương Tiểu Mai. Lâm Ngạn phụ mẫu cũng thịnh trang có mặt, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua, bằng hữu thân thích cũng toàn bộ trình diện chúc mừng. Làm người chủ trì hỏi ngươi là có hay không nguyện ý thời điểm, Lâm Ngạn cầm thật chặt tay của nàng, âm thanh mà lại lớn lại khẳng định, ta nguyện ý, lao bà ta yêu ngươi. Tân khách trên ghế vang lên thiện ý tiếng cười, xa xa Tân Hải Vịnh ba quang lập lòe, nhìn xem từng tại trong bóng tối đi người, rốt cục ôm thuộc về mình ánh nắng. Cuộc sống của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Hết trọn bộ.